tình yêu hạnh phúc như vậy.
Tôi nghe một lời thế tôn đề tại kỳ thiên tình xa của trường gia cấm cô độc gần hạnh xa về khi đêm gần mà có một vị trời chung sáng tô khăn hào quang chiếu giữa căn và kỳ thiên đến nơi mật ngờ đành để thế tôn phán cung kính phán phán bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc thăng tâm cầu mong một đời sống an lành xin ngài vì bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc phán cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy công dân vui kẻ thân cảm vân trí hiền cũng nhờ mặt tôn đức ba bốn mạng cao thượng ở chú cơ thể thó công đương trương đã làm chân danh lương tư tâm là bốn mạng cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tổng nói những lời chân danh là bốn mạng cao thượng hiểu chân thành cắm sông rồi và có sông bằng nghệ thương thiền là phố lan cao thượng bố thi hành đúng pháp chư thiên hạng nghiêm buộc mạnh đi không nổi lòng là phố lan cao thượng ta đi tâm niệm hát tự chế không tay xưa tinh thần không địa pháp là phố lan cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận vô tánh thượng hóa thượng nghĩa kiếm ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lan cao thượng khi tu chạm biệt đời
tấn công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lan cao thượng nhìn sợ hận như thế không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lan cao.
Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 12 năm 2010 Phật lịch 2554, và cũng là ngày Đại Bác Quan Trai Giới. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, khổ đau giống như mũi tên, sẽ do Đại Đức Tự Quyền giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin tám bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là cứu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày thứ hai, 13 tháng 12, dương lịch nhằm ngày 8 tháng 11, âm lịch sẽ là ngày Bồ Tát. Và hôm nay Xích Huệ Ngọc sẽ là giới tử, kính mời Xích Huệ Ngọc thay mặt cho chư Phật tử để xin thọ trì tam quy và bát văn trai giới. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi trường quy giới cho chúng con. Nam mô Bích Tha giá.
Sa thú lòng thai xích nguồn đức hạnh. Nam mô Bích Tha giá. Con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày Bồ Tát Phật tử thọ bát văn trai giới. Con xin thay mặt cho quý đạo hữu xin thọ quy giới. Nam mô Bụt Tha Giá. Ukkhasa mayang sante kisarane na saatthang kasaman Na sát tăng upo sát thăng ya cha ma Dukhi yam bi mayang sante Kisa ratne na sa at thăng ya sa man Na sát tăng upo sát thăng ya cha ma Dukhi yam bi mayang sante Kisa ratne na sa at thăng ya sa man Na sát thăng upo sát thăng ya cha ma Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con kính thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi truyền giới cho chúng con.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Thank you. Buddhang Saranang Gacchami. Đệ tử quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử quy y Pháp. Sanghang Saranang Gacchami. Đệ tử quy y Tăng.
Thân Saranang Gacchami, đệ tử quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử người quy Pháp. Sanghang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyamsi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Duttiyamsi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Duttiyamsi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyamsi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Duttiyamsi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Duttiyamsi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tathiyamsi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tathiyamsi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tathiyamsi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Duttiyamsi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Duttiyamsi Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Duttiyamsi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Banatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panacitata Vyamani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Abhinnadana Vyamani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abhinnadana Vyamani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
อัปปมจาริยาวิรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không trụ thành.
Appamacariya Vamani Sikkhapadam Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không dâm dục.
Musavada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraya Matsapama Dapana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami.
Suramiraya Matsapama Dapana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapocana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn tinh thời.
Vika Nabhucha Na Brahmani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn sinh thời.
Natchakitava Dishavi Sukarasana Mala Gantavile Panaparatnamandana Viku Sanatana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca citava ditavi sukada sanamala danda vilepana darana mangda vipusana tana vramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasana jana mahasayana viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Uccasayana mahasayana viramani sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Ismancha Ismang Atang Jaksanang Vajra Natang Uttapang Nyakang Uko Satang Ismang Jak Ratin Ismang Jak Jiwasang Satukam Ketua Atak Ma Denak Sama Daki Tapang. Con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi chân lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ima ni atha sikha pada ni upo sattha sin La kase na imang jarating imang jadirasang sa tukang katwa apama di na sama rakit tapang. Siu Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới hai chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên bị vui.
Anasante, con xin thành kính phụng hành.
Sile nak sukatin yanti, sile nak pukasam pada, sile nalikutin yanti, tasma silang wiso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nâng gấp lòng trì giới tình thanh.
Sao thú lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên. Gieo năm vọt trộn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vọt trọn niệm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Phật tu sát tâm an gian rất hạnh tu sát tâm địa và ta sát tâm bồ tát nu pha về nu sa đa số thi phật quan tu thế. Phật tu sát tâm an gian rất hạnh tu sát tâm địa và ta Sapathama lupawe masada suti pawantute pavati sapta mangalang Rakhantu sapta devata sapta sangha lupawe masada suti pawantute. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người. Do nhờ quy đức của chư Phật, do nhờ quy đức của giáo pháp, do nhờ quy đức của chư Tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Con xin hồi hướng phước lành, sắp cùng Pháp giới chúng sinh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, nguyện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, Pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sinh ba cội sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả tiền nhân sở cầu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tòa Giác Đẳng đã truyền bá quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con hôm nay ạ. Dạ, kính mời MC trở lại tiếp tục cho chương trình ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá Sa Thứ Sa Thứ Lành Thay. Chúng con thành kính tri ân sư Giác Đẳng và kính cảm ơn cô Huệ Ngọc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, nghĩa dụ pháp trong ngày 13 tháng 12 năm 2010. Khổ đau giống như mũi tên. Đau khổ là vấn đề cấp thiết chứ không phải là đề tài của tư duy triết học. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa đại chúng công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Chú vị sau phần thọ trì Bát Quan Trai Giới hôm nay, chúng ta mỗi tháng có 8 ngày trong rừng. Quý vị thì xin được trở lại với bài học hàng ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về một ngụ ngôn mà qua đó Đức Phật này. Ví dụ, sự đau khổ của kiếp nhân sinh hay là của tất cả chúng sinh giống như là một mũi tên bắn vào một người. Khi chúng ta bị thương, khi chúng ta bị bắn một mũi tên, thì việc trị thương, việc nhổ mũi tên không phải là một vấn đề phù phiếm, không phải là một vấn đề có thể chờ đợi, mà đó là vấn đề cấp thiết. Nếu chúng ta không ý thức được vấn đề cấp thiết, thì chúng ta sẽ quẩn đại về địa vui. Và do vậy, chúng thì chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh, sau đó sẽ đi vào ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay tới pháp thoại từ đại đức Thế Quyên. Đó là thì bài giảng ngày của Thi Tòa Tổ Sức, nhưng Thi Tòa vẫn chưa về, do đó đại đức Thế Quyên sẽ điều tiết hôm nay. Xin mời DJ đọc cho phần chánh kinh.
Nghĩa dụ pháp trong ngày 13 tháng 12 năm 2010. Khổ đau giống như mũi tên. Đau khổ là vấn đề cấp thiết chứ không phải là đề tài của tư duy triết học. Đại ý: khổ đau là vấn đề cần giải quyết. Giống như một người bị mũi tên bắn không thể ngồi yên. Chúng sanh ơ hờ với khổ đau vì không nhận thức thực tướng của đời sống. Kinh mũi tên. Sinh mạng của loài người ở đời không ai biết, không tướng nhiều phiền toái, nhỏ nhoi liên hệ khổ. Không có sự gắn nào khiến sống thoát khỏi chết. Sau khi già là chết, pháp hữu tình là vậy. Như các trái chín mùi, có sợ bị rơi sớm, cũng vậy người được sanh thường có sợ bị chết. Như người thợ làm về, làm chén bát đất sét, cuối cùng để tất cả, mạng sống người là vậy. Trẻ tuổi và lớn tuổi, người ngu và trẻ trí, tất cả đi đến chết, cuối cùng cũng chết, cuối cùng rồi cũng chết. Những ai chết chi phối, đi qua đến đời sau, cha không cứu được con, hay bà con cứu nhau. Hãy xem các bà con đứng nhìn và than khóc, từng người đi đến chết, như bò mang đi giết. Như vậy thế giới này bị già chết chi phối, hiền trí biết đời nên không sầu. Ai không biết con đường, đường đến và đường đi, do không thấy hai ngã, than khóc không lợi ích. Nếu thật sự than khóc đem lại lợi ích gì, kẻ ngu tự hại mình, người có mắt sẽ làm. Không với sầu nước mắt khiến nội tâm an tịnh, khổ càng tăng trưởng thêm, thân càng bị gia hại. Ốm yếu sắc da tái, tự mình hại chính mình, kẻ chết không được hộ, than khóc thật vô ích. Chúng sanh không bỏ sầu, càng gặp nhiều đau khổ, càng rên khóc kẻ chết, càng bị sầu chi phối. Hãy xem các người khác đi theo hạnh nghiệp mình, rơi vào giới thần chết, hữu tình đầy hoảng sợ. Loài người còn mong ước thế này hay thế khác, như sự việc xảy ra hoàn toàn thật sai khác. Như vậy tánh không có, xem định tánh của đời. Nếu loài người sống được, sống hơn 100 năm, rồi không có bà con, ở đây bỏ mạng sống. Do vậy sau khi nghe Bậc La Hán thuyết giảng, hãy nhiếp phục than van khi thấy kẻ bị chết. Hãy suy nghĩ như sau: ta không còn vị ấy. Như nhà lửa bị cháy, nhờ nước lửa dập tắt, cũng vậy bậc hiền trí, có tuệ trí thiện xảo, mau chóng nhiếp phục sầu, như bông gió thổi bay. Ai tự tìm hạnh phúc, hãy tự mình rút tên, mũi tên là than khóc, than cầu tư ưu sầu. Ai đã rút mũi tên, không nương tựa nhờ cậy, tâm vị ấy đạt được sự an lành, an tịnh, vượt khỏi mọi ưu sầu, tâm không sầu tịch tịnh. Kinh tập do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha Dạ.
Nam mô Bức Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Sa Dạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Ngọc Đức Hạnh, cảm ơn người dân. Cô kính lễ đến Thượng Tọa Gia Tạng, kính lễ đến Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính. À, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong râm thân chào đến chú tu nữ sư cô cùng chư Phật tử và sinh vào thời gian Arahant Samma Sambuddho Pakawa Puthang Kawantang Apiwade Miswa Khato Pakawata Thammo Thamma Namasam Subhatipano Pakawato Savakasangko Sang Khang Namami Chính Vị Tử Sinh Nghiêm Tịnh Thật Thủ Ý Tăng Dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến Chư Tôn Đức Tăng. Các quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bức Thầy Giác. Dạ thưa bậc quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay cái bài học của ngày hôm nay là một cuộc giáo trình nghĩa vụ pháp mà khổ đau giống như mũi tên. Quả thật cái tựa đề mà thượng tọa đã được tọa đã soạn, chúng ta thường thường nghĩ rằng là nói về đau khổ được ví dụ như thế, được ví dụ như thế nọ thì cho đó là một triết học, nhưng quả thật đây là một sự hiện hữu hết sức là thiết thực và trước mắt cho tất cả chúng sinh. Con người sinh ra trên cuộc đời thì sống được bao lâu, thì đã an vui được bao lâu, bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu là điều khổ, có bao nhiêu lần vui và có bao nhiêu điều buồn. Hạnh phúc có mấy mà đau khổ chồng chất. Con người đi tìm cái hạnh phúc để tránh đi cái đau khổ, con người đi tìm cái vui để tránh cái buồn, nhưng cái vui thì ít mà cái buồn thì nhiều, cái đau khổ thì nó liên tục, nó chồng chất. Người thì khổ về tiền của vật chất, người thì đủ đầy đủ vật chất thì người ta thiếu cái danh vọng, người ta chạy đi tìm cái danh vọng. Tất cả kiếp của con chúng sinh không bao giờ chấp nhận cái thực tại, đây là một việc đầu tiên. Chúng sinh không bao giờ chấp nhận cái thực tại của chính mình, mà chúng sinh luôn luôn chạy đi tìm, không bao giờ có cái nhìn thực tướng, có cái nhìn trước mắt. Người ta biết đời là khổ, khi người ta biết yêu là khổ, nhưng người ta vẫn yêu. Người ta biết cuộc đời này sẽ chết, nhưng người ta cũng vẫn luôn luôn tìm cái sống để tránh đi cái chết. Dẫu cho tìm không ra, tìm không được, nhưng cũng vẫn tìm. Cái bài kinh hôm nay quả thật thì đã nói lên rất đầy đủ ngồi chỉ trong kinh văn, những chúng ta đọc kỹ thì chúng ta đã hiểu rồi, đã thấy rồi. Sinh mạng của con người, tất cả chúng ta đây, ai lấy cái gì được làm chắc? Rằng chúng ta sống được một tuần sau, được một ngày sau, được một tháng sau, được một năm sau, nhưng khi nói tới cái chết, hay là coi chừng hay là xem chừng, thì chúng ta tự cho rằng người khác hù chúng ta, hay là cầu, hay là trù ẻo, hay nói xui xẻo vân vân. Nhưng thưa quý vị, không có ai nói xui xẻo, cũng phải ta cầu mình mà mình chết, cầu mình mà mình được sống đâu. Mà cái nghiệp của chúng ta còn sống, cái tuổi thọ của chúng ta còn sống, cái phước của chúng ta còn sống thì chúng ta sống. Bây giờ khi chúng ta chưa có tới cái nghiệp chết, xe nó có cán chúng ta, tự động cũng sẽ dừng lại, hết chúng ta bay ra. Còn cái mà chẳng hạn như là tại sao mà tới khi mà chết thì xe nó quẹt nhẹ cái là chết, hay bệnh hoạn dũ cho có nặng nề cũng vậy nữa, mà cái tuổi thọ chưa hết thì bệnh lai lất ngày này tháng nọ năm kia. Còn tuổi thọ chấm dứt thì dùng một cái tức là tai biến, dùng một cách là có như nhồi máu là chết liền. Tại sao như vậy? Bởi vì cái một trong những điều mà không thể nắm biết trước được đó chính là cái chết của tất cả chúng sinh. Mà chúng sinh luôn luôn cái gì? Không bao giờ chấp nhận cái sự thực tại đó. Quả thật một mũi tên khi mà bị bắn một mũi tên thì mũi tên là mũi tên độc, nhưng chúng ta không bao giờ chấp nhận chịu đỡ cái mũi tên đó, mà chúng ta chạy đi xem tại sao cái mũi tên này mình bị bắn, tại sao bắn mình và lý do gì bắn tôi. Tôi không có chọc ghẹo, tôi không có oán hờn gì giống người bắn bắn thì đối chúng ta đã chết. Thì như thế nào thì quả thật trong cuộc đời này cũng vậy đó. Thực tế của đời sống nó luôn luôn trôi chảy, các pháp hành nó đều là một sự vận hành. Ở trong tương một kinh Đức Phật này cũng đã dạy một cái, ở trong tựa một kinh Đức Phật này đây cũng đã dạy một cái bài kinh mà nó cũng tương tự như thế này. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục của chúng ta, hãy đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, hướng tâm cầu tịch tịnh. Nếu chúng ta biết đêm vào ngày này nó vần xoay, thời gian của không gian thì vốn là của vũ trụ này, nó thấy là từng hoàn như thế. Quả đất xây, quả địa cầu xây, rồi con người sống coi như đêm qua ngày, ngày qua đêm, và tuổi tác con người từng ngày như thế, và nó là như thế. Thì không thể đổi thay, nhưng cái đổi thay là chính cái gì? Chính tâm trong mọi của chúng, trong mọi con người của chúng ta là sự vận hành, là sự đổi thay. Thời gian thì vẫn là vậy, nhưng con người, cái quỹ của thời gian của con người nó dần cạn. Kính thưa quý vị, chúng ta đang sống đồng nghĩa chúng ta đang chết. Sáu mươi năm cuộc đời, hay là nhân sinh thất thập cổ lai hy, 70 tuổi đã là khó tìm, đã là hy hiếm ở trong cuộc đời này. Vậy thì cái quỹ thời gian của con người tạm cho là 60-70, tạm cho là cái thời gian nhất định. Thì như vậy, từng thời gian qua có phải là chúng ta sai sự sống gần cái chết? Đúng không? Nó đúng quá thật là vậy. Nhưng chúng ta có bao giờ chấp nhận không? Không bao giờ. Ta luôn thấy mình khỏe mạnh, ta luôn thấy mình còn trẻ, và ta luôn yêu đời để sống, chứ không bao giờ chấp nhận chúng ta bị già. Đây chính là chúng ta không nhận thức được cái thực tướng của đời sống. Chúng ta không nhận thấy rằng chúng ta đang sống đồng nghĩa chúng ta đang chết. Sự tránh né chết, ai nói cái chuyện chết thì chúng ta cho rằng đã nói lên cái điều xui, nói lên một cái điều mà chúng ta không thể chấp nhận được. Và kính thưa quý vị, bởi vì sao vậy? Khi có người chết, nếu khi con người bị cái nạn tai, nó cũng như cái gì, nó như cái trái chú chính của thật vậy, nó sẽ rơi, nó sẽ kết thúc. Và con người giàu cho cố gắng như thế nào
y học có phát triển cách mấy, và từ xưa tới nay, từ người xưa cho tới ngày của ngày hôm nay, đã tìm một cái liều thuốc để trường sanh bất tử nhưng chưa tìm ra, và mãi mãi cũng khó có tìm ra được. Có thể là ngày hôm nay cái nền y học của thế giới nó rất là phát triển và rất là mạnh, nhưng khi mà cũng không thể nào dừng lại các tế bào dần dần chết. Nhưng người ta tìm nhiều cách để hồi sinh, để tạo tác các tế bào, các tế bào sống. Nhưng nó được cái này, nó mất cái kia, không thể nào cùng lúc mà có thể làm cho nó sống lại được. Hay là một cái xác chết rồi thì người ta làm hồi sinh trong xác chết đó, thì không bao giờ có trên cuộc đời này. Khi mà chúng ta đã nói tâm thức đã lìa khỏi xác thân này rồi, thì tất cả cái mạng sống này như là gỗ. Bởi vì trong kinh dạy rằng là thân của con người khi mà đã chết rồi thì nằm trên mặt đất như khúc gỗ, chẳng còn là ít gì nữa. Thì quả thật như vậy, trong kinh văn của ngày hôm nay đã đưa nhiều ví dụ cho chúng ta thấy cái trái chín thì nó sẽ rụng, cái trái chuối thì nó rất là mềm, và khi nó đã rụt rồi thì nó rớt và nó rụng xuống. Cũng vậy, người thợ làm gốm bằng đất sét, khi cái đó nó đã bể rồi thì không thể nào nối lại được. Thì mạng sống con người khi mà nó đã chết, khi mạng sống con người đã già, khi mạng sống con người đã đến cái chỗ mà chúng ta thấy mắt mờ, tai biết lưng mỏi gối trùng, thì nhiều điều như thế, nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ sợ chết, hay là chúng ta lại càng sợ chết. Người ta nói rằng người già nói rằng thôi tôi sống dai, sống thọ gì là đa thọ đa nhục, sống vậy rồi con cháu nó không quan tâm, buồn thôi chết sớm cho nó khuất cho rồi. Cái tâm của những người già, của những người lớn tuổi, người ta nư, người ta buồn, người ta giận, người ta nói như vậy. Nhưng những người càng già, càng lớn tuổi, người ta càng sợ chết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quả thật, người ta thấy rằng sau một ngày hôm nay mình lại không được khỏe, mình lại ăn không được nhiều, mình lại ngủ không được ngon, bắt đầu chân nó run run, tay nó mỏi mỏi, mắt nó mờ mờ. Và khi có hiện tượng như vậy mình chưa bao giờ, lẽ ra người ta biết nếu mà như khéo thì người ta khéo tu, thì đây là một điều tốt. Khi mà biết được như vậy, khi người ta thấy như vậy, và cái đường nó đi tới như vậy, cái đường chết nó tới, cái đường già nó chết, cái đường bệnh nó tới, thì người ta cố gắng, người ta lo tu tập. Đây là có tinh thần tích cực mà được người trí tán thán. Còn nếu như mà né tránh thì chẳng những không né được, thì và kính thưa quý vị, chúng ta lại còn đau khổ hơn, bởi vì chính đây là nghiệp quả, chính đây là nghiệp. Thì đã là nghiệp rồi thì dù chúng ta trốn ở đâu cũng không bao giờ có thể thoát qua được. Trong kinh có dạy rằng là ra mặt đây và núi sừng kia cùng thung lũng nọ, nói về non cao, xin lỗi, tức là dù cho bay bước lên trời, dù cho đáy biển có trốn thời được đâu, dù cho núi thẳm hay sâu, không nơi nào thoát quả sầu thảm vô. Khi cái nghiệp ác chúng ta là tới thì chạy trời cũng không khỏi nắng. Ngược lại cũng vậy, khi nghiệp tử đã tới rồi thì không có một liều thuốc nào có thể cứu sống được. Cho nên Đức Phật ngày ra đời, ngày nói rằng cái chết của chúng sinh, cái vô thường, cái khổ não, cái vô ngã của chúng sinh chắc chắn phải chịu, hay là chúng sinh phải chịu già chết khổ sầu, chúng sinh phải chịu cái gì, cái sự sanh, cái sự già, cái sự bệnh, cái sự chết, hay là chúng ta thấy đây chính là quy trình của duyên khởi, tức là ủ duyên cho sanh, sanh duyên cho già chết sầu bi khổ u não. Phải nhớ như vậy, phải có sanh ra trong cuộc đời này còn hiện hữu, tức là còn tiếp diễn gì, còn tiếp diễn cái đau khổ. Người đệ tử có thật sự thấy rõ rằng cái hiện hữu đó là đau khổ không? Hay là chúng ta hiện hữu, chúng ta cảm thấy chúng ta hết sức là thoải mái, hết sức là vừa lòng? Kính thưa quý vị, chúng ta đã đắc thắng khi chúng ta cho rằng sức khỏe của mình nó đầy đủ, chúng ta đắc thắng, chúng ta tự cho mình
là giàu có, là tiền của, là danh vọng, thì tất cả chúng ta hãy xem chừng, bởi vì quả thật phàm sở hữu tướng, giai trị hư vọng là như vậy. Nó chỉ là một cái giả tướng, nó chỉ là một cái điều gì đó mà rồi chúng ta sẽ mất. Tại sao mà người ta có rất là nhiều tiền của tài sản, chỉ một trong hai ngày, chỉ một trong thời gian ngắn người ta được rất nhiều, và cũng trong một thời gian ngắn đó người ta biến đi tất cả, thì quả thật là giá trị của đời sống chính là vậy. Anh đang có là anh chuẩn bị cho cái mất của nó. Anh đang có nghĩa là nó đã khởi sanh, có cái sanh lên, có cái sanh này, cái sanh có mặt thì cái sanh sẽ mất, sẽ có mặt nữa. Nó là một liên tục hai cái mà người đời đâu có, cái người mà không nhìn cái thực tướng của nó không bao giờ chấp nhận như vậy. Nên mà mình nói rằng người ta không có tiền không được, người ta đang vui mà nói rằng rồi anh sẽ buồn, người ta không chấp nhận cái buồn, mà người ta phải tạo nhiều cái điều vui. Và chính chúng tôi quý vị, chúng ta thấy cuộc sống cảm thấy nó chật chội, cuộc sống nó cảm thấy nó mệt mỏi, cuộc sống nó cảm thấy là nó lị phiền, thì người ta trốn cái lị phiền, trốn cái mệt mỏi để người ta cái gì, người ta đi tìm vui, người ta đi giải khuây, người ta đi xả stress vân vân, tất cả mọi thứ. Nhưng có trốn cách mấy cũng vậy thì cũng không trốn khỏi cái gì cuộc đời này được. Rồi cuộc đời này hàng ngày như mọi ngày, và nó tới rồi nó cũng tới. Có lẽ có tính chỉ là một thời gian, chỉ là một giai đoạn, nhưng tất cả chúng ta phải chịu đối diện trước nó. Tại sao mà chúng ta lại bị như vậy? Bởi chính còn hiện hữu. Chính vì còn hiện hữu, chính vì chịu cái sự tàn phá, chịu cái sự hệ lụy của cái sự sanh ra, của cái sự vô thường, của cái sự khổ não, của cái sự vô ngã, mà tất cả chúng sinh đau khổ. Tại sao chúng ta biết đau khổ mà chúng ta vẫn khổ? Bởi vì cái nhìn của chúng ta chưa phải là cái nhìn của cái sự thực chứng, chưa có cái nhìn của cái sự xả ly, chưa có cái nhìn của cái sự từ bỏ. Chúng ta biết khổ là khổ, nhưng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nó xuất hiện là chúng ta quên ngay. Khi chúng ta đang đói thì chúng ta thấy món ngon vật lạ, hay chúng ta cảm thấy cơm nước bánh trái thì chúng ta cảm thấy chúng ta ăn. Khi chúng ta ăn cũng chưa phải no, khi no rồi thì mình kỵ, không nhớ đến cái chuyện mà chúng ta đang đói khát, đang đau khổ trước khi chúng ta được ăn. Không phải chúng ta nhớ tới đó mà chúng ta sợ, tránh né không bao giờ mình để cái tình huống nó lặp lại. Nhưng chúng ta thì trong cuộc đời này chúng ta có tránh thì rồi chúng ta cũng đói nữa, để chúng ta cũng phải tìm cái thức ăn, tìm cái thức uống. Nhưng cái cuộc đời này quả thật như vậy, chính chúng ta đang đói, chính chúng ta đang khát, nhưng chúng ta không biết rằng chúng ta đang đói và chúng ta đang khát. Cái đó nó không phải là một tư tưởng triết học gì cả, nó không phải là một tư tưởng gì mà chúng ta cho nó là xa rời, mà chính tại tự con người tránh né, tự con người cố quên, con người cố né cố tránh để nhằm cái gì, để nhằm tìm sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc để che giấu. Cũng như mình thương người, mình yêu người, vì muốn né tránh thì mình tìm một người khác để mà cho lòng mình nó khỏi trống vắng. Mình ngỡ nó là quên, mình ngỡ nó đã qua, nhưng có một lúc nó sẽ hiện về, hay là nhiều lúc nó sẽ hiện về cũng không chừng. Nếu như ai may mắn thì nó đã qua được một phần, nhưng rồi có nhiều lúc nó cũng sẽ quay về và quay lại nhiều lần. Bởi trong cuộc đời là một sự tiếp nối, một sự tiếp nối của các pháp hành mà. Và cái dòng tư tưởng, cái dòng tâm lý của tất cả chúng sinh đến đi trong cuộc đời này hết sức là mệt mỏi. Cho nên kính thưa quý vị, kinh văn này dạy cho ta thấy dù chúng ta có trốn, dù chúng ta có chạy thì chúng ta cũng không thể nào mà tránh và cũng như là chúng ta trốn thoát được khi mà cái già, khi mà cái chết nó chi phối. Và khi nó chi phối như vậy thì chúng ta đau khổ, chúng ta sầu muộn. Mà khi đau khổ sầu muộn đó, nếu như ai biết, ai thấy thì người ta có một cái nội tâm an tĩnh, người ta không sầu, không than, không khóc và không tuyệt vọng.
cái sự tu tập hay là cái trí tuệ của cái người hiểu biết về Phật pháp là cái giá trị ngay chỗ này. Đức Phật ngày dạy về tam tướng, Đức Phật ngày dạy thương phải xa, ghét phải gần, Đức Phật ngày dạy chúng sinh ngủ sẽ là đau khổ, chúng sinh còn thọ hành xuất hiện thì thời chúng sinh sẽ bị cái sự vô thường của các thọ, của cảm thọ là chắc chắn. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy thì bây giờ người thân của chúng ta mất, chúng ta trôi xa tầm tay với những gì mà ta thương yêu vừa lòng, và chúng ta sẽ mất đi những gì mà chúng ta đang có, thì là cái điều tất nhiên. Chứ khi chúng ta bao bọc che chở chấp thủ càng nhiều, rồi kính thưa quý vị, khi nó trôi xa tầm tay với của ta thì chúng ta đau khổ, khi chúng ta buồn rầu và chúng ta muốn có nữa thì tiếp tục chúng ta lại đau khổ nữa, thì chính là cái gì? Chúng ta rơi vào cái tầm của thần chết, của ma giới. Và từ cái thần chết, chỗ ma giới như vậy, cho nên con người cứ vần say ở trong tam giới, trong cái luân hồi này. Và ngay cả chính quý vị, chúng ta có sống được càng thọ càng dai càng nhiều thì cái đau khổ nó vẫn tiếp tục, nó chạy theo chúng ta. Chúng ta nhớ, ngay cả Đức Phật toàn giác, cái tâm của Ngài không còn bị sanh y, không còn bị cái sự phiền não, bị cái sự đau khổ chi phối. Chúng ta nhớ về tâm, nhưng thân xác của Ngài cũng vẫn đã bị hao mòn và tiêu, và nó diệt mất đi. Mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn, mà khi mà Ngài A Nan Niết Bàn, thì Đức Phật Ngài dạy, Ngài nói cho Ngài A Nan, chúng ta thấy chúng ta rất là buồn, nhưng đó là lời thật mà Phật Ngài phải nói thôi. Này A Nan, như lấy như bây giờ, như cái chiếc xe đã cũ kỹ, các phụ tùng của nó cũng đã dần hư rồi. Như lấy thực diệt, đó là tự nhiên của vô thường. Có sinh phải có hiện hữu, có sinh ra các pháp trong cuộc đời này. Hãy nghe các vị tỷ kheo nhớ lời tới hậu lo âu phận mình, hữu vi là pháp cấu sanh, vô thường biến đổi hình ngoại tiêu. Như lai căn dặn một điều đáng lo, tu tập chớ nhiều dễ vui. Đó là như vậy. Thì chính Ngài dạy cho ta rút ra những cái mũi tên, mà mũi tên đó là mũi tên đau khổ, mũi tên thực chất. Nếu ai thấy được cái sự thật trong cuộc đời là chúng ta già, là chúng ta sẽ bệnh hoạn, là chúng ta sẽ chết, và người ấy gấp rút điều trị cái đau khổ này, thì người ấy xem như là biết được cái mũi tên nó đang bắn, và nhanh chóng gửi ra cái mũi tên nó đang rơi vào đó. Mà trong kinh văn chúng ta thấy, nhớ có pháp cú kinh ở kinh thơ có giải rằng: kẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, còi già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có xanh sao chết dần. Nếu chúng ta không chuẩn bị nhanh chóng để cho mũi tên nó không bị đập, nó lan tỏa khi bắn vào thực gia chúng ta, thì cũng vậy. Càng yêu thương càng nhiều thì cái đau khổ sẽ gấp bội phần. Càng sân hận càng nhiều, càng ái muốn càng nhiều, thì kính thưa quý vị, thì nó sẽ càng đau khổ nhiều. Càng ngã mạn nhiều, càng tham chiếm nhiều, thì chính những cái ác bất thiện pháp đó, nó sẽ là tỷ lệ nghịch, nó sẽ là quả banh đánh ngược lại chính chúng ta. Và chính là như là một mũi tên, nó sẽ lan tỏa. Chúng ta để càng lâu thì cái mặt độc nó càng lan tỏa, như chúng ta đang hang sai, cắt thắng vân vân. Thì khi nào một người nào đó mà tĩnh tâm hiểu biết được, thì không phải là trẻ không sớm biết, là ở đây phân biệt vào người già người trẻ. Bây giờ thôi mình già rồi chứ mình tu không kịp, không phải như vậy. Mà tất cả chúng ta ngồi đây còn sức khỏe đây, là chúng ta xem như cũng còn cái gì đó gọi là cần phải có một sự tập trung, cần phải có một sự tiến tu, cần phải có một sự suy nghĩ. Chứ nếu như chúng ta không có một cái tư duy, không có một sự tập trung, không có một sự tu tập, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chết. Chúng ta chết trong một ngày gần. Bởi vì ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành thì được vui, gây dữ thì chịu khổ. Cách thâm phu tác mê ra tên đi qua khi tiếp tục thành tiếng. Ngày và đêm nó qua mau lẹ. Bây giờ ta làm được cái gì? Ta đã đây được lại cái gì? Ta mang theo cái gì? Mà Đức Phật đã dạy: vui nhà ni ta lô các mình và thích tha hôn thì ba niệm năng. Chỉ có việc lành, chỉ có quả lành sẽ là nơi nương nhờ của chính ta trong ngày hiện nay. và cũng chính là nghiệp ác quả ác sẽ là nơi mà chúng ta chịu trả quả, chịu đau khổ trong ngày hiện nay. Chỉ có hai trạng thái mà thôi. Nếu như người nào biết được thời gian, sức khỏe và cái điều thuận duyên, thuận lành đã đến với ta, chúng ta sẽ trân trọng. Một kiếp người mình đã khó được, mà chúng ta được gặp kiếp người, chúng ta được nghe Phật Pháp, chúng ta được thọ giới, chúng ta được nghe Pháp, chúng ta được làm phước, chúng ta được tu tập, thì tính quý vị, quả thật, chúng ta rất là may mắn. Tuy chúng ta không lấy hết được nọc độc hay là cái chất độc ở trong mũi tên sầu muộn, chúng ta chạy vào chỗ đó và thế là thân chúng ta sát sanh trong các tài dâm khẩu, nó giới đó hay lưỡi đâm sọc, ý chúng ta tham ác, sân ác, tà kiến ác, và đó chính là kết quả của sự đau khổ của cảnh giới khổ, tức là địa ngục, bạc sanh ác tu chất la nào quỷ. Cái sự nhìn nhận cái sự thật chân nhận được cái mũi tên sầu muộn là chính chúng ta phải biết. Thương yêu sinh ra thùng sầu muộn, thương yêu sinh ra lo sợ, người không có thương yêu lấy đâu mà sầu muộn, lấy đâu mà đau khổ. Cho nên quả thật, chúng ta chưa là người đắc thánh quả, nhưng cũng đừng quá hy vọng, rồi chúng ta sẽ tuyệt vọng, rồi chúng ta sẽ không được đời không như là mơ. Cho nên con người thường thường sống luôn luôn chết trong cái mơ nó cũng chưa có nữa. Chúng ta chết chúng ta vẫn còn mơ. Sống trong cuộc đời đừng quá hy vọng và đừng đặt quá nhiều cái gì, đừng đặt quá nhiều cái điều thương, nhìn thương cho người đến khi chúng ta thất vọng, đến khi chúng ta bị lầm, đến khi chúng ta bị bội phải, bị bội ước, thì chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên Đức Phật này dạy, hãy đọc lại kinh văn trong bài hôm nay, chúng ta sẽ thầm phải nói rằng là chúng ta tri ân Đức Phật rất nhiều. Những gì thực tế của đau khổ, thực tế của cuộc đời, Ngài đã nói hết. Ngài không có giữ cái gì hết cho chính Ngài, và Ngài đã dạy cho ta hết. Phải càng rên xiết, càng thương tiếc, càng đau khổ cho nhiều thì cũng là càng sẽ mệt mỏi nhiều. Cho nên đừng có thương tiếc, đừng có đau khổ nhiều, mà nếu như khóc càng nhiều thì cũng sẽ không có được cái làm cái gì tốt đẹp đâu, mà thấy cái gì mà phải hãy nhiếp phục cái đau khổ đó, hãy vượt qua cái đau khổ đó. Khi người thân của chúng ta ra đời, nước mắt chúng ta nhỏ xuống, người thân của chúng ta đã đi tái sanh, không còn thấy được cái sự thương yêu, cái sự hối tiếc của chính chúng ta, mà quả thật cái sự khóc, sự buồn, sự khổ của chính chúng ta là chúng ta đã mất đi một cái người thân thương mà chúng ta khó không bao giờ tìm lại được ở trong hiện kiếp này. Nhưng có thưa quý vị, trong hiện kiếp chúng ta không tìm được, rồi lái sinh giờ chúng ta cũng còn duyên gặp nhau nữa mà, chứ không có né tránh đâu được nếu như còn trong dòng sanh tử đau khổ. Cho nên cái sự tu tập của người đệ tử là cái gì? Là phải biết nhiếp phục, phải biết cái gì? phải hiểu rõ nó. Mà ở trong đây chính là cái gì? À, chúng ta phải nhận thức một cách thực tướng. Tức là cái trạng thái đau khổ đó nó xuất hiện. Ở trên cuộc đời này, cái sự vô thường nó sẽ xuất hiện, nó đổi thay liên tục. Mà cái gì là vô thường thì cái đó nó sẽ khổ, khổ nó sẽ xuất hiện. Khi nó làm cho chúng ta khó chịu, làm cho chúng ta phải cách biệt, làm cho chúng ta không vừa lòng, làm cho chúng ta không như ý muốn của mình, thì bởi vậy chúng ta không có trách đây là con ta, đây là tài sản ta, đây là sự nghiệp, đây là tiền bạc, đây là danh vọng, vân vân, hay đây là mạng sống của ta, sẽ như thế này, sẽ như thế nọ, mà chắc chắn rằng chúng ta sẽ chết. Mà khi mà chúng ta biết cái đau khổ đó, mà chúng ta sẽ biết vượt qua, biết cái khổ khổ đó chúng ta vượt qua, mà chúng ta không có rên xiết, không có có đau khổ. Và thấy người khác, người thân của chúng ta cũng vậy, người thân chết của chúng, người chết của chúng ta đó, rồi chúng ta cũng sẽ chết. Chúng sinh này, chúng sinh sống trên cuộc đời này, từng người thay nhau tiễn nhau đi đến tha ma mộ địa, đi đến lò thiêu. Người ta đi trước, rồi trước sau gì mình cũng đi tới. Từng người tưởng nhau, từng người sẽ đưa nhau đi theo cái nghiệp của mình. Và nếu như chúng ta hiểu như vậy, đó chính là hiểu cái thực tướng, chứ không phải đến đó mà chúng ta bùi ngùi, chúng ta xúc động rồi chúng ta thương thuyết người ấy. Người ấy chết ngày hôm nay và ngày sau chúng ta cũng sẽ chết. Mà khi chúng ta hiểu biết như vậy, đây là cái giá trị tu tập. Cái chết nó đến với ta không có cái gì, không có thời hạn. Có thể thời tiết có thể làm hại chúng ta, thiên nhân có thể làm hại chúng ta, cái nghiệp tử của chúng ta cũng có thể chết, vân vân. Và chúng ta không nắm bắt được cái sự chết, cũng vậy, chúng ta cũng không biết được cái sự an vui nó của mình tới đâu. Bởi vì cảm thọ mà nó luôn thay đổi, bây giờ mình đang vui thì nó sẽ là đang buồn. Cho nên làm con người đừng bao giờ, mà chúng ta đang đau khổ thì cũng đừng bao giờ tuyệt vọng, bởi vì cái cảm thọ rồi nó cũng sẽ đi qua. Mà tâm của chúng ta, cái gì? Nhờ chúng ta biết nó cảm thọ nó sẽ đi qua, dẫu cho là vui, dẫu cho là buồn, dẫu cho là khổ đau, mà chúng ta có một sự tích cực, thì chúng ta nhổ lên cái gì? Nhổ lên, dẹp đi, dọn đi cái phiền não trong lòng mình, như là chúng ta xuất ra bớt một mũi tên, thì cái lập độc nó không lan tỏa nhiều, thì tâm của chúng ta nó được an tịnh, tâm của chúng ta nó bớt u sầu. Còn nếu như đối với cái người tu tập thiền quán, đối với người tu tập và để đoạn diệt, thì phía tâm của người ấy diệt trừ được thân kiến quỳnh, như cái cấm thủ thân nó không còn ái chấp, không, tâm người đấy không còn ngã mạn, người ta diệt được cái phiền não, cái tham, cái sân, cái si, không còn liếm lưu trong cuộc đời này. Thì quả thật ở đây chính là cái sự nhổ lên cái mũi tên sầu muộn, vì ấy thắng đạt và vì ấy thành tựu cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng, tức là cái gì? Giải thoát. À, tức là người ấy chứng đắc cái đạo lộ giải thoát. Còn ở đây chúng ta dù là cái gì làm, chúng ta cũng nên tập cho mình, phải tập cho mình một cách, tức là cái gì? Có sự tu tập một chút xíu, tập cho mình phải có một sự suy quán một chút xíu, tập cho mình phải có một cái thêm, chúng tôi tạm gọi tức là cái sự suy nghĩ quen, và biết chắc rằng nó chết, thì khi nó chết thì nó đỡ buồn. Chúng ta nghĩ rằng ở trong cuộc đời này không có cái gì mà chúng ta cho là chắc chắn được. Bây giờ chúng ta thấy có khóa trong cát thì cứ chắn chắn chắc rằng người ta cũng sẽ đột khoét được chúng ta. Vì chúng ta chắc người đột khoét cũng vậy thôi, bỏ cho nó chắc rồi chúng ta cũng chết. Cái số tiền đó chúng ta chắc chắn chúng ta không có trọn vẹn đâu. Thì thôi, chúng ta hãy biết rằng bỏ thì cũng bỏ vừa. Chuyện trước này sống chúng ta biết làm trước, chúng ta biết tu tập, biết chia sẻ và chỉ lo một phần cho cái bệnh hoạn của mình ở tương lai thôi. Chứ đừng có giữ quá nhiều, rốt cuộc rồi chúng ta chết. Đi đến không thì chết cũng. Đi đến nắm không có, ở trong tay cũng chẳng có nắm tiền, vàng, bạc, đô la, sự nghiệp gì cả, thì ra đi thì cũng buông xuôi. Cũng chẳng có ai, coi như chẳng có mang theo được cái gì, mà mang theo được cái điều lành, điều thiện, điều ác, điều xấu. Đó chính là như lời đầu chúng tôi đã dẫn. Thì cũng vậy, như vậy thì quả là chúng ta bi quan quá phải không? Không phải, mà đó chính là chúng ta phải tự tạo cho mình một cái tư lương, tự tạo cho mình một hành trang. Một cái tư lương hành trang đó không ai có thể chia cho ai được. Thân nhân giàu có chí tình cũng đành đứng đó làm thinh mà đứng nhìn khi chúng ta đã chết, khi chúng ta đã ra đi. Có thương tiếc, có sầu muộn, sang sang cho mấy, nghèo nghèo khổ khổ, giàu giàu cho mấy, cũng là kiếp con người sống là phải chết. Cho nên đừng có làm hại lẫn nhau, đừng có mạnh được yếu thua, đừng có ép người quá đáng, mà sống nên tương trợ, nên giúp đỡ, nên mở lòng vị tha, nhưng có cái tấm lòng hào sảng. Hào sảng trong tài sản, hào sảng trong mọi điều kiện tốt, nếu chúng ta có thể giúp được, thì đó chính là tạo một cái điều kiện tốt cho mình. Giúp cho người có nghĩa là chính mình giúp cho mình. Mà trong kinh Phật, Đức Phật, trong pháp kinh Đức Phật này giải, nay vui, đời sau vui. Người làm thiện sẽ cả hai đời vui, bởi vì ngay hiện kiếp này mình được người ta cảm mến thương yêu vừa lòng, và ngay đời sau chúng ta tái sinh được thiên giới. Cũng vậy, đây là một cái điều thật trong cuộc đời. Và kính thưa quý vị, cái sự đau khổ là một điều mà nó đeo đuổi suốt chúng ta trong cái cuộc luân hồi. Chúng ta phải nhìn nhận ngay cái đó, chứ đừng có tránh, đừng có né, đừng có sợ sệt gì. Chúng ta có né tránh, chúng ta có sợ sệt thì chắc chắn rằng đấy thì thôi, hãy chấp nhận. Mà từ chỗ đó chúng ta biết được, từ đau khổ, từ trầm luân sinh tử vô lượng kiếp rồi, nó tìm hiểu, nó đã cột trói, nó đã ngắm chìm chúng ta. Thì hôm nay chúng ta gặp được Phật Pháp, hôm nay chúng ta được nghe chánh Pháp, hôm nay chúng ta được làm thiện, thì mong rằng do nhân này duyên này, đời sau tiếp tục tạo các công đức quan âm mật thiện sự để tất cả chúng ta vượt khỏi cái sự kiềm rõ của ma giới, vượt khỏi cái sự đau khổ, cái sự thương kẻ xa, cái sự ghét phải gần, hay là vượt khỏi cái gì, cái sinh lão bệnh tử, vượt khỏi cái vô thường, cái khổ não, cái vô ngã này, để tất cả chúng ta được an lạc. Và kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe cái công thiện đức tăng sẽ thảo luận và giải thích rất nhiều nữa. Xin có đôi điều trình bày như vậy, rồi đến toàn thể đến cái công đức tăng và cùng toàn thể cái Phật tử, nếu có được chi sẽ thích cũng những mong quý ngài cùng toàn thể để chúng con nghĩ cho. Xin kết thúc thời gian trước này, trước khi dứt lời xin nguyện dân Phật phước lành đức sư tử thích tới đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì chính pháp, cầu mong quốc ngài sự hướng năng hỷ, xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh tông chánh pháp, và mong tất cả hãy sớm nhận được cái thực tướng của cuộc đời, của cái các pháp hữu vi, và mong quý vị thành tựu được chánh trí chứng ngộ niết bàn ở trong ngày vị lai. Nam mô Bố Thầy Giác, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sanh Khai Giác.
Sau khi chương trình sẽ được tự vi, xin bạch sư tôn đức và sư vi Phật tử hình ảnh của mũi tên, hình ảnh của cái cung là hình ảnh mà chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều lần ở trong kinh điển. Và ít nhất là có sáu nguồn ngôn liên quan đến mũi tên, sáu nguồn ngôn liên quan đến cái cung mà chúng ta sẽ học cùng tuần lễ tới đây. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận và xin được thỉnh đại đức Khóc Tính để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, quý vị quan hệ trường một chút, không biết đại đức Khóc Tính có nghe được không? Dạ vâng. Đại đức Khóc Tính ở đây chỉ cần về ví dụ là đời sống của chúng ta có một vấn đề cấp thiết, giống như một người mà bị người tên mắng vào thì mình cần nhổ nó ra. Nhưng mà có nhiều người họ cho rằng nếu mà chúng ta khẩn trương ở trong đời sống thì sự khẩn trương đó nó sẽ tạo cho chúng ta những căng thẳng không cần thiết. Thì lúc nào là lúc chúng ta nên khẩn trương và lúc nào là lúc mà chúng ta nên thư giãn đối với cái việc tu tập? Và cái việc mà tinh tấn có nhất thiết là phải khẩn trương hay không? Cái sự tinh tấn của chúng ta có nhất thiết là để chúng ta căng thẳng không? Xin được thỉnh đại đức Phật Thích.
Dạ, nam mô Bụt Thầy á.
con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, lễ Đức Tuệ Quyền, lễ Đức Pháp Tăng, lễ Đức Minh Hằng cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thánh nữ. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn Phật Huệ Ngọc. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với con thì con thấy rằng thật sự thì mình thấy rằng cái sự già và bệnh và chết đó, thì cái điều này phải nói rằng nếu mà mình đọc ở trong kinh thì mình thấy rằng là mình phải có một cái sự khẩn trương cấp thiết, vì cái điều này được nói như là một cái người mà người ta bị những cái ngọn lửa mà nó dính ở trên người. Vì vậy mà chúng ta phải nhanh tay để mà chúng ta phủi nó đi, chứ không khéo thì nó sẽ đốt cháy chúng ta. Nhưng mà ngược lại đối với người đời thì thật sự ra nó có cái điều mà cần phải khẩn trương thì người ta không có khẩn trương, mà những điều mà nó không cần khẩn trương thì người ta lại khẩn trương trong cái việc ấy. Ví dụ mình thấy rằng đối với những cái sự già đó thì mình làm sao để mà mình tu tập kịp cái lúc đó, mình kịp cái lúc mà trước khi già mình có những cái gì để mình đem theo thì người ta không làm như vậy. Mà ngược lại, ví dụ như mình thấy rằng là có những người có những sợi tóc bạc ở trên đầu, thì lúc bấy giờ người ta lại tìm một cái cách nào đó để mà người ta che lấp lại những cái cảnh gốc đó. Thì cái điều này mình thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta, khi mà làm vua đó, thì Bồ Tát đã căn dặn cái người thợ hớt tóc, khi nào mà thấy tóc bạc ở trên đầu của ngài thì cái người thợ hớt tóc sẽ nhổ xuống và đưa cho ngài xem. Thì lúc đó ngài thấy cái sợi tóc bạc đó thì ngài lập tức bỏ vào rừng, nhường cái ngôi lại cho con mình để bỏ vào rừng xuất gia. Thì mình thấy rằng đối với những cái người thời xưa hoặc là những cái vị mà có sự tu tập đó, thì khi mà thấy những cái hình ảnh của sự già đó thì các cái vị này liền bỏ đi tìm một cái nơi để tu tập. Hoặc là chúng ta thấy rằng khi mà đối với Bồ Tát của chúng ta, khi mà làm Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, thì quý vị thấy rõ ràng lúc đó nhìn cái cảnh tượng một cái người già lưng còng gối mỏi chống gậy đi như vậy thì lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Ta liền hỏi Sa Nạp, mai mốt đây ta và Gia Du Đà La có bị lâm vào cái tình trạng này hay không? Thì lúc đó Sa Nạp mới trả lời cho Thái tử Sĩ Đạt Ta, tất cả chúng sanh ai cũng đi đến với một cái sự kiện này hết, không bao giờ chừa ra một người nào. Thì lúc đó chúng ta thấy rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà nhìn thấy cảnh tượng đó và nghe và hiểu thì cũng đôn đốc cái tinh thần để mà chuẩn bị đi xuất gia. Thì qua những cái hình ảnh trên thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này thật sự ra chúng ta có khẩn trương thì cái già nó cũng đến, mà chúng ta không có khẩn trương thì cái già nó cũng đến với chúng ta. Thì đường nào thì cái già nó cũng tấn công chúng ta, già bệnh chết nó cũng đi đến. Vậy thì cái đời sống này chúng ta phải có sự mà cấp tốc, chúng ta khẩn trương lên để mà chúng ta tạo phước. Cái cuộc đời này thì được Đức Phật nói rất là nhiều, ví như vậy người chăn bò, lùa bò ra đồng cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái cuộc đời này thì cái sự già bệnh chết đó, luôn luôn nó sẽ đến với chúng ta từng giờ từng phút, chứ không bao giờ mà mình thoát khỏi. Vì vậy nếu mà mình mà hiểu hoặc là mình biết được cái điều này thì ở trong cái đời sống đó, chúng ta phải có cái sự khẩn trương để mà tạo những cái phước báo, tu tập tạo như những cái phước báo như là một cái người mà tinh cần mình tinh cần đẩy như là những cái ngọn lửa của già, của bệnh, của chết nó đừng có thiêu mình. Nếu mà nó có thiêu mình thì do mình có tạo nhiều cái công đức báo rồi thì vì vậy mà mình sẽ thoát khỏi hoặc là mình vượt khỏi được những cái điều này. Thì đó là những cái điều mà chúng ta đối với cái sự già bệnh chết này chúng ta cần phải khẩn trương một cách cho nó đúng với cái lời của Đức Phật dạy. Thì kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với câu này thì bạch thượng tọa nhắc nhẵn con xin có vài cái ý để con trình bày qua cái câu hỏi của thượng tọa. Bây giờ con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tha giáo.
Ta cũng xin truyền về Đức Pháp Tân. Bây giờ thì xin được kính thỉnh về Đức Pháp Tân. Đức Pháp Tân có nghe được không? Xin được Đức Pháp Tân cho một tín hiệu. Không biết Đức Pháp Tân có nghe được không? Để thỉnh về Đức Gia Tân. Đức Pháp Tân cuộc sống của chúng ta hiện nay lớn lên có quá nhiều vấn đề phải làm. Chúng ta phải hoàn tất giáo dục ở tại học đường, chúng ta phải liệu con để làm sao có được một cái nghề nghiệp vững vàng để lo cho tương lai của mình. Một người trẻ lớn lên trong xã hội ngày nay đó là có nhiều ưu tiên để đặt trước hơn là mình nói về đời sống tu tập, đời sống tâm linh. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ nói là mọi người phải bỏ hết tất cả và chỉ lo tu thôi, nhưng mà để Đức Pháp Tân cho một lời khuyên là với một người trẻ ngày hôm nay đó, thì khi mà đặt để ra những cái ưu tiên hàng đầu của đời sống thì Đại Đức Pháp Tân sẽ nói gì với những bạn trẻ? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính bệnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng, đại đức phù quyền, đại đức pháp tính, đại đức minh hạnh, đại đức tự lực cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn đại đức minh hạnh. Con nghĩ rằng ở trong cái cuộc sống này đó thì rõ ràng ở trong cái việc mà mình ở đời thì ở những người ở ngoài đời thì có đặt ra nhiều cái việc mà mình cần làm. Ví dụ như ở nhỏ, lúc ở nhỏ thì mình ở nhỏ, mình lúc nhỏ thì mình lại đi học học chữ, học văn hóa, rồi mình học những cái nghề nghiệp cần thiết để mà lo cho cái đời sống của mình. Thì cái điều đó con thấy xã hội ngày nay đó, chúng tôi thấy xã hội ngày nay là phải nói rằng cái vật chất thì được nâng cao lên, và do vậy thì cái quỹ thời gian của người thì phải chạy đua với cái quỹ thời gian, và mọi người đều phải chạy với cái thời gian đó. Lúc mình cũng có sắp xếp ra mọi cái công việc, lúc nhỏ thì học chữ, học văn hóa, rồi học nghề nghiệp, lớn lên là tạo dựng sự nghiệp, rồi để có được cái sự nghiệp để mong được cái sự an vui ở trong đời sống. Thì đó là cái ở cái suy nghĩ mà cũng nghĩ rằng cũng những người ngoài đời ấy, thì họ sẽ nghĩ ra những điều đó. Họ nếu mà người mà hay suy nghĩ được những điều đó và làm được những điều theo từng bước như vậy đó, thì có lẽ họ cũng tìm được cái sự an vui nhất định ở trong đời sống của người cư sĩ, người ngoài đời. Nhưng mà đối với người tu sĩ thì con nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái việc mà mình lập ra cái thời gian thì rõ ràng thì ở trong cái đời sống ngày xưa, chư tăng tu học ngày xưa thì có khác với chúng ta hiện nay. Khác là ở chỗ là chư tăng ngày xưa thì các ngài dành coi như là cái ngài không có bị liên quan về những cái về được phương tiện hay là những cái gì mà nó là cái liên quan đến cái đời sống nó quá nhiều, cho nên là các ngài dành nhiều cái thời gian cho cái việc tu tập hơn. Còn riêng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái xã hội nó nhiều cái ràng buộc. Ví dụ như bây giờ riêng ở xã hội Việt Nam thì mình thấy rằng nếu mà là một vị tu sĩ thì cũng không thể nào mình muốn dành riêng cho cái thời gian đó để mình đi vào trong rừng mình ở mình tu á, mình ở ngay chỗ nào mà nó yên tĩnh để mà mình tu, thì về mặt an ninh hay về mặt này mặt kia thì cũng chưa cho phép mình làm điều đó. Rồi nhiều cái mặt khác nữa, có thể là về mặt vật thực, rồi hoặc là nhiều cái mặt khác nữa, nhiều cái mặt mà làm cho mình nó bị hạn chế, không thể đi vào trong cái đời sống. Hơn nữa là cái gì mà nó liên quan cái công việc mà đời sống của người tu sĩ ngày nay thì mình thấy rằng là sẽ có nhiều cái thời gian, có nhiều cái sự bận rộn. Bận rộn ở đây không phải là bận rộn của thế sự, mà thật sự là bận rộn với một cái việc làm hay là với một cái vai trò của một vị tu sĩ. Nhiều khi rồi mình cũng phải giảng pháp, rồi nhiều khi cũng phải tụng kinh, rồi nhiều khi cũng phải nói đạo cho Phật tử, rồi nhiều cái mặt ở xung quanh liên quan đến cái mặt chính quyền, mặt nhà nước, rồi mặt giáo hội, rồi những cái mặt Phật tử, rồi những cái điều đó nó rất lại. Mà chúng ta thấy rằng trong chùa thì nó cũng không phải là, tức là mình sẽ không có vướng bận những thể sự, nhưng mà mình lại vướng bận những, tức là mình phải có một chút gì đó ở trong cái công việc của mình. Thì riêng con nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng nếu là mình là tuổi trẻ đó, thì thật sự ra thì mình lập cho mình với cái thời gian, thì lúc nhỏ thì mình nên học, ở trong đời sống tu học cũng vậy, nghĩ rằng lúc nhỏ thì nên dành cái thời gian cho đi vào trong cái pháp học nhiều hơn, tức là mình sẽ tìm hiểu những cái lời dạy của Phật, học giáo lý của Phật là để thực hành. Cho nên là mình học nhiều cái cách đó, thứ nhất là lợi cho mình, lợi cho mình là mình sẽ hiểu đúng về Phật pháp, lợi cho những người khác là nhờ mình truyền đạt, khi đã hiểu rồi mình sẽ truyền đạt lại cho người khác thì người khác cũng được lợi ích. Và cái đó là cũng là cái việc làm, hay là những cái sự mình có sự góp nhặt trong cái sự mà mình giúp cho Phật pháp được phát triển, hay là giúp cho mọi người hiểu được Phật pháp. Đó là cái việc làm của một cái vị tu sĩ. Cho nên là lúc nhỏ thì nghĩ rằng thời gian việc pháp học, rồi mình sẽ làm nhiều cái công việc khác nhau. Mà ở đây thì nói chung là nhiều cái khía cạnh cụ thể thì mình không thể nói hết được, nhưng mà cái việc làm gì mà mình nghĩ rằng người đời sống tu sĩ cho phép mình sẽ làm những cái việc đó. Thí dụ như mình có khả năng chuyển dịch kinh điển thì mình chuyển dịch, hoặc là mình viết lách, hay hoặc là mình nói pháp, hoặc là mình làm cái công việc như là xây dựng chùa chiền, hoặc là xây dựng ở nơi này nơi kia để có cái điều kiện để cho chư tăng hay là Phật tử tu học. Thì những cái điều đó mà mình nói chung là rất là nhiều. Và do vậy thì mình dành cái tuổi trẻ thì mình sẽ luôn luôn có một cái tâm niệm rằng đời sống thì nó luôn luôn đeo nó cái mạng sống của chúng ta thì nó rất là nó bất định, nó không biết là nó sẽ đi lúc nào, sẽ mất tắt thở lúc nào, sẽ qua đời lúc nào. Cho nên là mình cũng không đoan chắc được mình sẽ sống được bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn là sự chết nó sẽ đến với mình, mà đến muộn hay đến sớm. Cho nên là mình việc làm mình lúc nào mình cũng suy nghĩ lên cái tâm niệm là đời sống là nó ngắn ngủi như vậy. Cho nên là bây giờ thì mình dành cho cái thời gian lúc tuổi trẻ, dành cho cái thời gian đeo đuổi theo pháp học và cố gắng học. Rồi lớn một tuổi một chút thì có lẽ là mình dành cho cái thời gian nhiều hơn là thời gian về mình sẽ dành thời gian hành pháp, tức là mình sẽ hành thiền, mình ở yên một chỗ để mà mình hành thiền, hoặc là mình lo trao tâm của mình. Thì cái việc làm đó cũng nghĩ, chúng tôi nghĩ rằng nó cũng thích hợp với cái thời gian, với cái tuổi của mình. Thì nó mình có chia ra như vậy thì có lẽ là mình có dễ dàng có cái sự tiến bộ hơn ở trong cái đời sống của mình. Còn nếu như mà mình mặc dù là có khi thì có những người thì thích hành thiền, nhưng mà nếu như mà hành thiền mà mình không hiểu biết được trong cái nghĩa lý lời dạy của Đức Phật thì mình hành thiền cũng khó có cái kết quả hơn. Nhưng mà lúc tuổi trẻ nếu mà mình đã dành thời gian đó mình sẽ cống hiến, nói cống hiến thì nó lớn, nhưng mà mình có thể bỏ cái công sức của mình ra, hay là việc làm của mình ra để giúp ích gì cho cái Phật pháp này, hay là giúp ích cho Phật tử, hay là giúp ích cho một cái gì đó, thì nghĩ rằng cái việc làm đó cũng là sự đóng góp nho nhỏ nho nhỏ giúp cho Phật pháp được trường tồn hay là giúp cho mọi người hiểu được Phật pháp, thì chúng tôi nghĩ rằng thì mình chia với cái thời gian như vậy, lúc trẻ thì mình học và lớn tuổi một chút, đứng tuổi một chút thì mình sẽ chuyên về hành thiền hơn, và mình sẽ bỏ nhiều thời gian ra để mình hành thiền hơn, và đó cũng là cái nó vừa với cái sức của mình. Hay là lúc trẻ mà mình có cái sức mà mình không làm những cái công việc vận động hay là làm này làm kia, nhưng mà lúc về già thì mình không có sức để mình làm những điều đó nữa, thì nó đi ngược lại. Chúng tôi nghĩ rằng do mình chia theo thời gian, và lúc nào trong cái tuổi nào cũng vậy, dù tuổi trẻ, trung niên hay là tuổi ấu niên hay là tuổi lão niên, mình cũng có cái suy nghiệm về cuộc đời, suy gẫm về cuộc đời. Bản chất cuộc đời thì nó ngắn ngủi, mạng sống của mình thì ngắn ngủi, và do vậy thì mình làm chút thiện sự gì đó tùy theo mỗi hoàn cảnh mà mình làm được, thì cũng là cái góp thành một cái thiện nghiệp mà giúp ích cho mình. Thì ở đó là chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình trong cái câu hỏi mà như thượng tọa vừa đưa ra. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bức Thái Giá.
Chúng ta kính xin đại đức Pháp Tân. Bây giờ thì chúng ta trở lại với đại đức Tự Truyền, giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Không biết đại đức Tự Truyền có còn biết được không? Dạ vâng. Đại đức Tự Truyền, trong câu chuyện ngày hôm nay, Đức Phật Ngài cho chúng ta một hình ảnh là cuộc sống đối với khổ đau nó giống như một người bị mũi tên. Nó là vấn đề cấp thiết chứ không phải là vấn đề để chúng ta nhàn đàm, để vấn đề chúng ta triết lý. Thì theo đến Đức Phật Ngài, nếu một người sinh ra trong một xã hội mà để đủ tiện nghi và họ công ăn việc làm đàng hoàng, có nghề nghiệp vững chắc, có tiền bạc sung túc, thì cái gì là cái khổ mà họ nên suy nghĩ đó? Hay là họ chỉ nên chỉ đến cái đẹp của cuộc sống, cái đẹp của Phật pháp, cái đẹp của sự tu tập mà thôi? Làm sao để cho họ hiểu được rằng cuộc sống nó vốn là những nỗi khổ đau mà tất cả chúng ta đều phải gánh chịu, đó là mẫu số chung của tất cả mọi người. Xin tính đây được tuyệt vời.
Dạ, Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mai Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Con kính lễ thượng tọa cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong tâm tăng chào đến như tu nữ cô cùng chư Phật tử. Thì trong bạch thượng tọa có thật thì đứng từ cái nhìn về thường đời ấy, thì khi mà người ta khổ thì chúng ta nói về cái khổ thì nó dễ chấp nhận, nhưng khi mà người ta đang vui, đang hạnh phúc, đang đầy đủ thì tiền của tài sản, công danh, sự nghiệp, nghề nghiệp, nói chung là gia đình sẽ yên ấm. Mà nếu chúng ta nói về cái điều khổ thì hầu như tức là cái điều này nó khó có, người ta khó có chấp nhận. Cái đó quả thật sự nó cũng tùy duyên. Có một câu nói mà nó vừa là vui, là phếu, mà nó cũng là thực sự, nó cũng là thực chất. Đời máu lệ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương người ta đổ về, người ta mới đổ về chùa. Người ta vui, người ta ít bao giờ nghĩ tới chùa chiền, người ta ít nghĩ về cái nghĩ về đạo. Nhưng khi người ta buồn thì người ta mới dẫn về chùa, người ta mới đến với chùa. Thì quả thật hỏi rằng đây là một vấn đề mà vậy thì đạo pháp này nói về cái vấn đề tiêu cực hay nó về vấn đề tích cực? Quả thật thì ở đó nó cũng tùy theo cái duyên của mọi chúng sinh. Chính bạch thượng tọa thì đứng cái nhìn thì chính là một cái duyên của một chúng sinh. Chúng ta nhớ, không phải là chỉ có những người nghèo khổ hay chỉ những người mà đau khổ người ta sẽ tạo nên cái điều hay, điều tốt đó. Ngay cả trong công cuộc tu hành cũng vậy. Khi mà đọc, khi mà biết, khi mà hiểu thì chúng ta thấy có nhiều nhà sư, có nhiều ni sư, người da trắng, họ đi qua bên Tây Tạng, họ đi qua bên Tích Lan, họ đi qua bên Thái Lan, họ đi qua Miến Điện để họ tu tập, để họ thực nghiệm, để họ thực chứng ở trong tất cả những cái lời dạy ở những đất nước đó. Và thế là họ về, họ viết ra những cái bộ kinh mà rất là hay. Thì họ đầy đủ tiền của vật chất, họ đầy đủ cái điều kiện, nhưng họ cũng vẫn có một cái gì đó mà nó có tính chất thiếu mà họ đi tìm cầu. Trong cuộc sống này chúng ta nói đầy đủ thì ở đó nó khả ước, gọi là đầy đủ như thế, nhưng làm sao mà họ không lại là bị buồn phiền, họ không tâm sư học chính họ, họ cũng phải là lên xuống chứ, nó cũng phải chuyển đổi thôi. Thì chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy bây giờ là người giàu cũng phải có nước mắt, cũng phải khóc chứ. Cái câu nói, cái tục ngữ nó cho là người giàu cũng khóc, đó là vừa một lời nói tiếu mà một lời nói chơi mà, nhưng nó cũng là sự thật chứ. Họ phải khóc về cái gì? Họ phải có cái sự tan thương, họ có một cái điều hết sức là thực sự đau khổ. Thì Đức Phật Ngài dạy cho chúng sinh trong cuộc đời này không phải chỉ có cái sự thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thân nghề nghiệp nó là cái khổ, mà Đức Phật Ngài dạy nói rằng khi sanh là anh sẽ khổ. Những người đó có đầy đủ tiền của bao nhiêu thì những người đó chắc chắn cũng sẽ có vướng vấp những cái bệnh hoạn, và người đấy chắc chắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chia tay, chắc chắn sẽ rời xa cuộc đời này. Thì chúng ta sẽ dùng những hình ảnh người ta sẽ gặp và chắc chắn người ta không vượt qua được. Thì cái tính cho chúng ta nói rằng có làm cách mấy thì cũng sẽ về hưu, cũng sẽ về hưu rồi, cũng sẽ có một tuổi buồn đó, rồi cũng sẽ có một cái ngồi đó để rồi nhớ lại, để vừa tiếc vừa thương, vừa buồn vừa khổ cho cái chính mình. Tuổi trẻ đã đi qua, bây giờ thì cái già, cái trung niên, cái già, tuổi già nó sắp tới, là một việc. Cái việc thứ nhất, cái việc thứ hai nữa, sự thật rồi, ta phải lúc nào cuộc đời này chúng ta cũng được vui như vậy đâu. Biết chắc rằng ngày hôm sau nó sẽ là cái gì thì hãy cố gắng, hãy chuẩn bị. Hay là mình nói cho họ thì đơn giản, thì nếu mà họ dù có tiền của như thế nào cũng vậy, thì họ làm lụng, họ phải cực nhọc, thì họ cả ngày lẫn đêm và thêm cả thời gian mà làm, tức là làm thêm giờ hơn mà. Thì chính vì cái chỗ mà họ phải phục vụ như vậy thì cái thân xác họ cũng mệt mỏi, thì đó chính là cái điều mà chúng ta cũng nói cho họ biết, chính là anh đã chạy theo cái tham ái của anh quá nhiều, cô đã chạy qua, cô đã phục vụ cho cái tham ái của cô quá nhiều, cho nên bây giờ cô phải mệt mỏi, cô phải đau khổ. Chứ nếu không phải là chúng ta thấy thiên đường là đất Mỹ có phải không? Nó chỉ là một phần, những đau khổ trong đó rất nhiều. Ở mỗi mỗi ngành nghề có điều sẽ có đau khổ. Vì tất cả ở một đất nước nào nó sẽ là địa ngục, không có một đất nước nào nó là địa ngục tất cả, không có một cái đất nước nào là thiên đường tất cả. Mà ở đó nó phải có cái gì? Có người nghèo, có người giàu, có người ngu, có người khôn, có người sang, có người hèn, có người xấu, có người đẹp, nó mới là cuộc đời. Vì vậy cho nên nó chỉ là một khả ước, nó chỉ là một khả lệ. Đối với người đầy đủ thì chúng ta không thể trình bày cái đau khổ mà mới tính thiếu thốn, mà chúng ta phải trình bày cái đau khổ thuộc về nội tâm lên của cái tinh thần của chính họ. Mà chắc chắn rằng họ phải chịu áp lực đó. Bởi vì một người nếu họ có một điều kiện tốt, sau đó họ cũng sẽ cực lực, họ sẽ bỏ ra nhiều cái công sức của chính họ để lao động, để làm việc, để sống, để đi làm, để tìm cái sinh nhai, hay là tìm cái điều kiện để nô lệ cho phục vụ cho cái lòng tham này. Thì chắc chắn rằng phải họ chạy, họ phục vụ. Con người của chúng ta mà cái máy nó còn phải dừng nghỉ, cái đừng như con người mà nó không mệt mỏi. Và đến khi con người mệt mỏi, nó do nhiều cái gì, nhiều cái điều kiện thì cũng vậy. Chỉ cho họ biết con người sẽ không bao giờ tiền nhiều thì đau khổ nhiều, chạy theo nó nhiều thì sẽ đau khổ nhiều, phải biết dừng lại thì nó sẽ an lành. Chứ chưa nói là hãy con người thường nó thiếu vật chất á, thì đau khổ về vật chất, mà đầy đủ vật chất thì chắc chắn là tinh thần nó sẽ đau khổ. Con người sẽ thiếu về vật chất, sẽ đau khổ về vật chất và đau khổ về tinh thần. Nhưng người thiếu về đủ về vật chất thì chắc chắn cũng sẽ đau khổ về tinh thần. Cái trong cuộc đời này sẽ không tìm được, dẫu đó là một tỷ phú, một tỷ phú cũng không phải cả ngày mà ông ta vui hoàn toàn. Khi mà ông ta nghĩ đến cái vật chất á, thì ông ta không lo lắng, nhưng ông ta phải có nhiều cái điều sợ sệt. Ông ta phải sợ sệt cho cái mạng sống của mình, ông ta phải sợ sệt cho cái tài sản của mình, và ngay cả sợ sệt cho những người thân của mình, những người xung quanh của mình cũng bị cái sự khủng bố, cũng bị cái sự bắt cóc, cũng bị cái sự tống tiền, vân vân, cũng bị cái sự làm hại. Thì quả thật phải chỉ kỹ cho họ thế giới này nó không có an ổn. Thế giới này nó quả thực nó không có có một cái gì đó mà chắc chắn, không có một cái gì đó mà chắc chắn. À, chúng ta thấy tất cả mọi cái điều gì đó mà gọi là an toàn thì ở đó nó gọi là tương đối thôi, chứ không có giá trị tuyệt đối. Mà khi mà chúng ta cho nó là tuyệt đối thì tự chúng ta đã gây cho mình một cái mệt mỏi, một cái đau khổ vô cùng. À, thì chúng ta thường toàn nếu như đứng trên cái nhìn của chính con gặp những người mà tương đối có sự đầy đủ mà không, mình chúng ta khó có thể trình bày những cái đau thương, những cái thực tế mà nó nổi cộm, mà cái thực tướng của cuộc đời này để cho họ thấy. Nhưng cái thực tướng mà về thân thì họ sẽ thấy, nhưng thực tướng về tâm chắc chắn rằng, có nghĩa rằng họ cũng có thể thấy được. Thì chúng ta khéo vận dụng và trình bày như vậy để cho họ biết. Để có một đôi điều xin trả lời như vậy, và cũng kính lời lên mít lời thần thoại Nam Mô của Thầy đó.
Dạ vâng, rồi kính trình để được thực hiện. Xin được trở lại với đại biểu Pháp Tính. Đại biểu Pháp Tính nghe được không? Nếu đại biểu Pháp Tính nghe được, xin đại biểu Pháp Tính cho biết. Dạ vâng. Đại biểu Pháp Tính, nếu mà chúng ta nhìn cuộc sống nó có những vấn đề cấp thiết đó, thì theo đại biểu Pháp Tính, người ta nên bắt đầu bằng cái gì gọi là cụ thể nhất? Bởi vì đa số chúng ta có rất là nhiều đa số chúng ta có rất là nhiều điều muốn làm, nhưng mà chúng ta không biết phải bắt đầu từ thế nào. Có hàng trăm hàng ngàn việc phải làm thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Xin thỉnh thầy đi phân tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Còn một lần nữa xin được đảnh lễ Thượng Tọa Nhật Đẳng, để Đức Tự Quyền, để Đức Phật Phân, để Đức Minh Hạnh cùng với Sư Tôn Đức Tăng. Thầy xin chào quý tu nữ cùng toàn thể đại chúng đang có mặt ở trung trung. Thì kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng, thì thật sự ra như lời Thượng Tọa đã nói, thì trong cái đời sống này, nếu mà chúng ta nhìn được, thấy được cái già nó sẽ đến với chúng ta, thì có rất là nhiều việc để mình phải làm. Nhưng mà bây giờ thì mình chưa có chọn được là cái việc gì mà nó cấp thiết, nó cần thiết để mà làm. Thì vậy thì ở đây thì theo như cái ý của con thì con nghĩ rằng đối với tất cả chúng ta đó đều có cái chỗ nương tựa, mà cái chỗ nương tựa mà con hằng suy nghĩ đến là nói về cái phước báo, thì cái phước là cái nơi mà để cho chúng ta nương tựa, cũng như ngay trong cái đời sống hiện tại thì chúng ta cũng cần phải có cái phước. Khi mà đến những cái đời sống ở vị lai, đời sống ở tương lai mình cũng cần phải phước, có cái phước. Cũng như ở trong những bài kinh mà Đức Phật đã nói, đối với cái người lữ hành thì khi mà đi đường xa thì cần phải có những cái tư lương, cái lương thực tư lương để đem theo. Thì cũng vậy, mình cũng như là một cái người lữ hành đi từ cái đời sống này qua đời sống khác, thì cũng cần có cái phước để mà đem theo, giống như là một cái người lữ hành mà cần phải có những cái tư lương để đem theo đi ở trên cái đoạn đường, cái hành trình của mình. Vậy thì đối với đời sống của chúng ta đó thì luôn luôn mình bị cái già chi phối, nhưng mà mình biết được cái điều đó rồi, nhưng mà bây giờ nó có rất là nhiều cái việc để mà mình cần làm. Ví dụ như đối với cái sự mà tu tập về pháp môn này hoặc là pháp môn kia vân vân, thì nếu mà kể ra đó thì nó cụ thể hoặc là nó chi tiết đó, thì nó rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ có thể chúng ta sẽ gom gọn lại, tất cả chúng ta chỉ nương tựa theo cái phước báo. Thì từ cái chỗ cái phước này thì chúng ta sẽ tìm ra, chúng ta lần tìm ra thì chúng ta thấy rằng cái chữ phước ở đây thì nó có nhiều, ví dụ như là phước vật, phước đức hoặc là phước trí. Mà những cái phước này là chúng ta tạo bằng cách nào, thì kính thưa quý vị cũng phải bắt đầu lại từ cái việc mà bố thí hoặc là trì giới hoặc là tu tiến hoặc là cung kính hoặc là phục vụ hoặc là nghe pháp hoặc là thuyết pháp vân vân những cái phước này đều nằm ở trong thập hạnh. Vậy thì bây giờ đến cái lúc này thì chúng ta sẽ chúng ta cũng phải quay lại theo cái tuần tự nó ví dụ như là tuần tự ở đây với cái ý nghĩa là gì, với cái ý nghĩa là ví dụ như bây giờ mình nghe được cái thời pháp này rồi, mình nghe được cái thời pháp này rồi, vậy thì bây giờ mình biết là cái già cái chết nó sẽ đến mình với mình ở trong tương lai, thì vậy thì bây giờ mình bắt đầu làm cái gì? Thì kính thưa quý vị, có thể nếu bây giờ mình vừa nghe được cái thời pháp này rồi, mình cảm thấy sợ hãi trong cái sự già, sợ hãi trong cái sự bình, thì bây giờ có thể là mình sẽ trước khi mình đi ngủ mình sẽ tu tập những cái pháp môn thiền, hoặc là chúng ta có cái sự mà nguyện thọ trì bát quan trai giới hoặc là ngũ giới tùy theo, hoặc là có người thì phải tu tập về tâm từ, tu tập về tâm từ hoặc là mình tu tập về tâm bi vân vân. Nói chung ở đây thì khi mà nếu mà mình muốn gom gọn lại sau khi mình nghe cái đề tài này rồi thì mình biết rằng những cái sự già chết nó sẽ chi phối mình, thì vậy thì ngay từ bây giờ thì chúng ta phải tìm cái gì để mà chúng ta nương tựa, thì chúng ta phải tìm nơi cái phước, vì tất cả chúng sanh chỉ nương tựa vào cái phước của mình thôi. Người nào có phước nhiều người đó được hạnh phúc an lạc, còn người nào có cái phước ít thì người đó sẽ bị kém cái phần hạnh phúc và an lạc đó. Vì vậy mà chúng ta phải nương tựa vào cái phước. Thì nếu mà cái phước này là do đâu chúng ta có, do chúng ta tu tập mà có, do chúng ta bố thí trì giới vân vân mà có, thì bây giờ thì khi mà mình nghe rồi bây giờ thì mình làm cái nào trước, mình làm cái nào trước bây giờ. Thì có thể rằng khi mà mình nghe cái này mình cảm thấy mình sợ hãi hoặc là mình nhàm chán ở trong cái đời sống này, thì vậy thì mình sẽ tu tập. Thì nếu mà một người ví dụ như bây giờ đối với chúng tôi đi, trước khi đi ngủ thì ráng hành thiền tâm từ hoặc là theo dõi hơi thở 15 phút hoặc là 20 phút rồi sẽ đi ngủ. Cũng vậy đối với các vị ví dụ như là sau khi ở bên nước ngoài, sau khi mình nghe thời pháp này rồi, bây giờ đến giờ mình đi làm, vậy thì bây giờ mình tu tập như thế nào? Thì có thể mình sẽ bố thí trước khi đi làm, hoặc là có thể mình sẽ nguyện mình giữ giới trước khi đi làm, hoặc là có thể mình sẽ nguyện từ bây giờ cho đến hết ngày nay mình sẽ tu tập tâm từ, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt tay vào chúng ta đi làm hoặc là chúng ta làm cái công việc gì đó của mình vân vân. Thì vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì theo như cái ý của con nghĩ rằng nếu mà mình mà nhìn cái cuộc đời này mình hiểu ra được những cái điều này rồi, có những cái điều mà cấp thiết thì chúng ta sẽ nên làm, nhưng mà mình biết làm bằng cái cách nào hoặc là bắt đầu từ đâu, thì mình sẽ bắt đầu từ cái chữ phước. Thì khi mà mình biết cái chữ phước đó là do những cái điều kiện gì đem đến cái phước này, thì chúng ta đã biết những cái điều kiện đó rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ coi cái thời gian và cái khả năng của chúng ta thích hợp với một cái cách tu tập nào đó. Chẳng hạn như là hồi nãy chúng tôi đã trình bày, trước khi mình đi ngủ mình sẽ tu tập về thiền định hoặc là thiền quán, hoặc là những vị trước khi mình đi làm có thể mình phát nguyện mình thọ trì giới, hoặc là mình bố thí, hoặc là mình phát nguyện mình sống với tâm từ trong suốt ngày nay vân vân. Thì nói chung là điều bắt đầu bằng cái cách để mà mình tạo phước, để mà mình có cái nơi nương tựa. Thì kính bạch thượng tọa, đó là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa. Nếu thượng tọa còn nhiều cái ý gì mà nếu mà thượng tọa có những cái ý gì thêm thì con thành Phật xin thỉnh thượng tọa hãy bổ túc dùm con, để cho hội chúng người ta hiểu biết thêm và được quan hỷ thêm. Bây giờ con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Và tôi kính chào Đại Đức Pháp Tân, bây giờ xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tân. Xin hỏi Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Tăng ở trong kinh chúng ta thường thấy rất là nhiều đề cập đến cái khổ, và quý Phật tử hôm nay cũng đang bàn cái sự khổ. Nhưng mà cái khổ một chút lúc khác mà chúng ta nói trong kinh nó được kiểu có khác biệt gì với cái khổ mà người đời họ nói. Ví dụ như họ khổ, họ than là tại vì họ có những chuyện mà không chịu đựng được hay cái ý nghịch lòng. Thì cái khổ, cái khổ mà chỉ lúc khác ở trong kinh điển và cái khổ ở trong thường thức có khác biệt nhau như thế nào? Xin tỉnh để được phát tâm khoa kỹ cho một định nghĩa.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, con đảnh lễ chư Tôn Đức. Xin chào toàn thể quý vị. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, kính bạch Chư Tăng, thưa quý vị, là cái khổ mà người ta ở ngoài đời người ta cảm nhận được đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là đó là cái khổ mà nó phổ thông nhất mà người ta có thể cảm nhận được. Ví dụ như mình nói rằng người ta có thể bị mất mát về tình cảm, về tình cảm anh em, tình cảm cha con, hay là bị gì đó, bị người sống, kẻ sống, người chết, vân vân, hay hoặc là bị lý do này, lý do nọ, và bạn bè, tình cảm đổ vỡ, hay là mình có được thương yêu xa lìa, rồi mình bị nạn tai, hoặc là những cái sự thiếu về mặt vật chất thiếu thốn, rồi người ta phải buông trải cái cuộc sống thành một nắng hai sương chẳng hạn như đó. Rồi ở trong tài sản bị mất, hay hoặc là cơ thể mình có thể bị bệnh đau, hay là bị nạn tai tật nguyền gì đó, thì khi mà mình bị những điều đó thì người ở ngoài đời, ở ngoài xã hội thì người ta có thể có những cái cảm nhận đó theo cái chữ đúc khá đó. Thì cái chữ đúc khá mà mình biết ở đây á, thì như là cái gì đó nó bức bách, nó khó chịu. Nhà đúc khá là cái chữ bức bách, nó khó chịu. Và cái khó chịu mà người ta có thể cảm nhận được thì người ta có, ngoài đời người ta chỉ cảm nhận những cái khổ mà nó liên quan với cái cuộc sống ở bên ngoài, hay gọi là thể xác là phần nhiều, hoặc là một phần nào đó người ta nghĩ về cái tinh thần, tức là cái tâm của người ta không được ổn, tức là có khi thì bị do cái sự khổ đó mà người ta phải bị khó chịu, người ta bị điên loạn, hay là người ta bị mất đi cái thân bằng sinh hoạt trong đời sống xã hội. Có nhiều người là như vậy. Cho nên là cái khổ mà người ta có thể cảm nhận được thì chúng tôi nghĩ rằng là đó là cái khổ mà phổ thông nhất, ai ai cũng có thể nhận ra. Nhưng mà hoặc là người ta cũng có thể khổ là ví dụ nghe Chư Tăng nói rằng nghe kinh, trong kinh nói, hoặc là Chư Tăng nói rằng dạy rằng ở trong cái điều mà khổ đó, là người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ. Người giàu thì phải bươn ba với cuộc sống, nhưng mà người giàu thì phải gìn giữ, phải bảo vệ, rồi phải thứ này, phải thứ kia, nó nhiều thứ. Đó là cái khổ mà phổ thông ở bên ngoài người ta có thể cảm nhận được qua cái gì mà trong cái liên quan với cái đời sống của mình. Nhưng mà cái khổ ở trong Phật giáo chỉ đúc khá ở đây là còn sâu hơn, vi tế hơn, tức là liên quan đến cái gì đó mà trong kinh Đức Phật Ngài nói ngoài cái khổ khổ ra, tức là cái khổ mà nó liên quan với cái cuộc sống. Như chúng ta nói rằng mất tài sản, mất tình cảm, hay là cơ thể bị bất an, hay bệnh hoạn, ốm đau, nạn tai, hoặc là khổ về điều này điều kia, thì cái khổ đó mình có thể thấy được. Nhưng mà cái khổ ngoài cái khổ ở trong Phật giáo thì đó là cái khổ tinh vi nhất, vi tế nhất, đó là những cái sự bức bách vận hành ở trong cái mọi cái danh và cái thân và tâm của mình á, nó biến đổi. Chúng ta có thấy rằng ở trong cái sự biến đổi trong cơ thể của chúng ta, về thể chất của chúng ta, nó có những cái sự suy hao, có những cái sự bị yếu kém đi, hay hoặc là sự suy mòn về sức khỏe, mất mát về sức khỏe, thì những cái điều đó chúng ta cũng có thể thấy được. Và là cái khổ mà chúng ta có thể nói nữa là Đức Phật Ngài nói rằng trong cái vận hành của danh và sắc này, của thân và tâm này, nó luôn luôn vận hành, và cứ cái này nó thay đổi rồi nó đi đến cái sự thay đổi khác. Mà trong kinh á, thì Phật gọi là trong kinh gọi là vô thường, là khổ, vì do cái tính bức bách của nó, cái tính không trường tồn của nó, cái tính biến diệt thay đổi của nó, mà ở đó đối với trong Phật giáo thì Đức Phật này gọi đó là cái sự khổ. Như vậy thì trong cái sự khổ mà người của chúng ta thì có thể là có đủ đầy đủ những cái sự khổ khổ đó, khổ đó, hoại khổ hay hành khổ đó. Nhưng mà đối với những vị thiên thì có lẽ là các vị đó không bị trong những cái khổ nhiều, nhưng mà các vị đó bị trong cái hoại khổ hay là cái hành khổ, tức là các vị đó cũng bị chịu sự chi phối vận hành của các pháp hữu vi, và các vị đó cũng phải bị sự biến hoại của các pháp hữu vi. Khi có mặt ở cõi đó rồi thì cũng hết tuổi thọ, rồi cũng lại sanh trở lại cảnh khổ tiếp tục nữa. Thì cái khổ đó là cái khổ mà trong trong kinh Đức Phật này gọi là hoại khổ hay là hành khổ, là cái sự khổ mà nó liên quan tới cái cuộc sống tất cả chúng ta. Thì ở bên ngoài thì người ta có thể cảm nhận được những cái khổ mà như chúng tôi vừa nêu, tức là những cái khổ mà nó cái gì mà qua mắt của mình thấy, tai của mình nghe, tâm của mình có thể cảm nhận được, nhưng mà cái khổ của các cái cảnh giới khác, điều mà trong Phật giáo được đề cập đến cái khổ đó, cả trên ba khía cạnh là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ đó, thì tất cả chúng sanh đều phải chịu cho đều phải bị dắt phải những điều đó, là đang phải chịu những điều như vậy. Cho nên rằng chúng tôi nghĩ rằng cái khổ mà mình cảm nhận được thì cái khổ mà mình cái khổ đó nó rất là thô thiển, cái khổ đó thì mình có thể cảm nhận được. Còn ngoài cái khổ đó ra thì chúng ta còn thấy những cái khổ mà theo trong kinh gọi là hoại khổ hay là hành khổ, tức là nó vận hành, nó chịu sự vận hành hay là chịu sự suy phối, hay là chịu cái sự tác động của các pháp hữu vi, và hả có sinh lên thì phải có diệt, có cái này rồi phải có, nó phải có rồi nó phải bị mất đi. Thì đó là cái tính không trường tồn của tất cả các pháp hữu vi mà Đức Phật này gọi chung đó là cái khổ, hoại khổ, hành khổ. Dạ. Thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái suy nghĩ mà ở trong Phật pháp gọi cái chữ đúc khá ở đây là chỉ cho cái tính bức bách cả danh và sắc của mình, tức là cả thân và tâm của mình, mọi cái pháp gì nó được sanh lên thì nó đều chịu cái sự chi phối của sự bức bách đó, đó gọi là khổ. Cho nên là chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa đưa ra. Có nếu cần điều chi bổ sung thêm thì còn thỉnh Thượng Tọa có thể hoàn hỷ bổ sung thêm. Bây giờ thì con kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Nam mô Bụt Thầy.
Kính chương trình Pháp Tân, Bạch Thị Công Đức và Thư Quý Phật Tử, bản kinh vừa rồi đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của Rung Phật Pháp Quý Đại Thánh Ma. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghe một ngụ ngôn, và qua đó cũng là chuyện người bắn tên, nhưng mà ở đây là một người bị tên bắn mà lại không chịu chữa trị. Đó là câu chuyện của ngày mai. Bây giờ thì chúng ta bước sang phần bản kinh Phật giáo trong ngày. Mở đầu cái phần tin tức ngày hôm nay là một bản tin nói về sự ô nhiễm của nơi Phật Thích Bồ Đề Đạo Tràng. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ gửi đến quý ngài và quý vị qua lời trình bày của Vô Bất Sinh.
Nam mô Phật Đại, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai. Kính lạy Chư Tăng Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hội Thế Tịnh Tâm Trung. Và sau đây là phần bản tin. Bồ đề đạo tràng, niết bàn thì có, nước sạch thì không. Bài sắp phân Sessina Tiyanen Mã Hoàng. Ý kiến của người dịch bài viết có lẽ dựa trên quan điểm của một du khách không phải là Phật tử nên thiếu sự nghiêm túc về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thí dụ câu, ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề trong 3 tuần lễ, mở mắt và trở thành Phật. Hay câu kết 200, có lẽ Đức Phật nên chọn một nơi nào khác để thành đạo, hoặc ngay chính Bồ Đề cũng thiếu sự tôn nghiêm đối với bậc giác ngộ và miền đất thiêng liêng Bồ Đề Đạo Tràng. Tuy nhiên, bài viết đã thể hiện được nếp sống cơ cực đau lòng của người dân tại Bồ Đề Đạo Tràng nói riêng và của người và của toàn Ấn Độ nói chung. Xin xem bài ký này như một sự chia sẻ với nỗi cơ cực của người dân nơi thánh địa. Bodhigaya, Indra, ngày 12 tháng 12 năm 2010, khu vực chính của nhà Gaya trông giống như một nhà xác. Đó là một buổi sáng lạnh lẽo và những thân người nằm khắp nơi trong tấm vải liệm màu trắng, những chiếc mền đen hay những tấm khăn trải giường màu đỏ. Dù khác phải quân đổ lệ tham dự lễ hội trùng xuyên tam tạng được tham dự bởi chư tăng Phật giáo từ 54 quốc gia, rung rẩy xô ra từ những toa xe lửa. Họ luồn lách qua những thân người, đây không phải là những người chết mà chỉ là những hành khách, kẻ ăn xin, người vô gia cư và những phu kéo xe, những người mà nơi tạm trú duy nhất của họ là nhà ga xe lửa ga giác. Du khách len lỏi qua những vùng nước tiểu của gió và không ngò nhảy vào chiếc taxi hướng về Bồ Đề Đạo Tràng cách đó 20 phút. Đó là nơi Đức Phật thành đạo 2600 năm trước. Vào buổi sớm, Bồ Đề Đạo Tràng trông thật thanh thản, những con đường thẳng tắp với hàng cây. Chư thần bước đi đơn lẻ trên đường, miệng thì thầm những câu kinh. Tiếng trống vang lên từ một trong những ngôi chùa trong thị trấn. Trong những ngôi chùa, những ngọn đèn bằng bơ tỏ ánh sáng dịu dàng. Vào lúc mặt trời mọc, Bồ Đề Đạo Tràng hiện ra thật rõ nét. Những con đường giá yếu, vỉa hè lo lộ, những con lộ bùng lầy phía sau các từ viện rác rưới ngập lên đến mắt cá chân, bao gồm túi nhựa, vật phế thải và đất cát. Một khoảng trống nhỏ giữa hai khách sạn mới tinh khôi ngay phía trước ngôi chùa Phú Tăng Ni là nơi của những túp lều siêu vẹo với những đứa trẻ con bụng ổng lăn mình trong đất, cùng với những chú heo con dơ bẩn. Gần đó là một cái hồ phủ xanh bùng nhất và ngạn ứ những cái nước không cùng với bao nhựa. Làm thế nào xã hội có thể chấp nhận mức độ nghèo khó như thế này? Tại sao không ai làm một điều gì cả? Một nhiếp ảnh gia nhìn hỏi, và nói ông Tê cứng cả người, không còn cảm giác để chụp ảnh. Ông là một trong những du khách đến đây để tham dự buổi lễ Kamapat 900, một buổi lễ kéo dài cả năm để chúc mừng sinh nhật của vị Kamapat Lama thứ nhất. Nhìn, Bồ Đề Đạo Tràng không chỉ có sự khốn khó, Bồ Đề Đạo Tràng có những khách sạn khoe khoang sự quá tân từ những năm 1960, khi Bồ Đề Đạo Tràng ở một ngôi làng nhỏ với vài thực liệu và một nguồn cầu cây linh tiếng. Bồ Đề Đạo Tràng có một phi trường quốc tế, có nhiều chuyến bay hàng ngày. Bồ Đề Đạo Tràng có những ngôi chùa tráng lệ nhất thế giới, chùa Thái, Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật Tạng và Phú Tạng Ni. Bồ Đề Đạo Tràng được thăm viếng bởi hàng ngàn du khách ngoại quốc hàng năm. Những quán cà phê vỉa hè có những thực đơn quốc tế, đi rau cải nấu theo lối Tây phương, gà nước kiểu Nga và cà phê. Nhưng trên mỗi con đường và trước mỗi cổng chùa đều đông nghẹt trẻ ăn xin và người cùi hỏi cùng với những đàn chó và heo. Mỗi ngôi chùa đều có bãi rác riêng. Tôi tự hỏi phải chăng Đức Phật chọn nơi này để thành đạo bởi vì sự nghèo khó của nó? Người hướng dẫn viên du lịch người Đức đã nói như thế. Vào năm 525 trước Công nguyên, Gotama Siddha đã đến đây. Ngài ngồi với khẩu cổ thế Bồ Đề trong 3 tuần lễ mở mắt và trở thành Phật. Ngày nay, một mái chùa trên miền đất đó nghiêng bóng trên cây Bồ Đề đời thứ 3 còn sống sót. Khuôn viên chùa Mahamudi là một biển thanh tịnh và sạch sẽ giữa những xáo trộn và bẩn thỉu của Bồ Đề Đạo Tràng, cũng như nhiều dùng đất viên khác tại Ấn Độ. Bồ Đề Đạo Tràng rất thiếu thốn những yêu cầu căn bản, với sự cúp điện thường xuyên và mọi khách sạn đều khuyến cáo không nên đánh răng với nước máy. Nước đóng chai là ngành kỹ nghệ đang phát triển. Các chai không nghẹt cả đường phố và cống rãnh tại Bồ Đề Đạo Tràng. Người ta có thể tìm thấy niết bàn nơi đây, nhưng nước an toàn để uống và không khí trong sạch thì rất hiếm hoi. Hôm thứ Tư, trong chương trình của buổi lễ mừng Kamapa 900, vị Kamapa Lama thứ 17 đã tặng một hệ thống chế nước uống an toàn để cúng dường đến người dân Bồ Đề Đạo Tràng, đặt cạnh cổng chính của nền Mahamudi. Máy cung cấp được 500 lít nước phẩm chất cao trong một giờ, và máy này sẽ được quản lý bởi ban điều hành chùa tại Bồ Đề Đạo Tràng trong tương lai. Đức Kamapa nghĩ đến dự án này năm rồi, khi ngài nhận thấy số lượng nhựa dẻo phế thải trong thị trấn cao hơn mức bình thường gây ra bởi nước đóng chai. Đức Phật sắp có tài lĩnh cứu rỗi người dân trong vùng, nhưng các nhân viên chính phủ bảo không có vấn đề gì để sửa đổi. Chúng tôi có những người phu quét sắp đường phố, thu nhập phát lưới đem đồ bên ngoài thị trấn. Avinash Kumar, giám đốc điều hành tỉnh nói, tỉnh có ngân sách thường niên, và hơn nữa có ngân sách này đến từ tỉnh Thanh Tạng. Chúng tôi đã thực hiện nhiều bước đến, nhiều bước tiến để đảm bảo thành phố được sạch sẽ. Ông Kumar đã nói như thế. Có lẽ Đức Phật nên chọn một nơi nào khác để thành đạo. Phát tâm đến đây vừa chẳng biết Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính xin trở lại điều hành chính đạo.
Cảm ơn quý vị qua phép ứng dịch vừa rồi và cảm ơn đại hội phụ Phật Phiên. Mà khi công đức và thư viết Phật tử ngày hôm qua, thì người tị nạn thứ 40.000 thuộc nhóm người tị nạn Nepal đã rời Nepal để đi định cư ở tại Hoa Kỳ. Hình ảnh của những người Nepal đi tị nạn từ Nepal là một hình ảnh rất là khó hiểu đối với nhiều người. Những người này đúng ra là những người Nepal theo Ấn giáo và sống ở tại Bhutan. Họ đã phải rời nơi chung nhà các súng vào thập niên 90 để trở về Nepal. Trong số lượng gần 100.000 người Nepal về tị nạn ở tại Nepal là một con số mà Liên Hiệp Quốc, trong quỹ đặc trách, trong quỹ Liên Hiệp Quốc đặc trách tị nạn phải giải quyết. Chính phủ Hoa Kỳ đã mở rộng cánh cửa đón nhận những người này vào Hoa Kỳ, và hiện nay chính phủ trù điều sẽ nhận thêm 50.000 người nữa vào những năm tới. Câu hỏi được đặt ra rằng tại sao có những người tị nạn này? Bhutan là một quốc gia Phật giáo đại thừa duy nhất còn tồn tại đến ngày hôm nay, mà đúng với nghĩa Phật giáo là quốc giáo. Có nghĩa là ở trong những quốc gia khác như là Tây Tạng, Đại Hàn, Nhật Bản, mặc dù Phật giáo đại thừa là một số đông nhưng mà không thể kể là quốc giáo bởi vì đã có mặt của những tôn giáo khác. Nhưng Bhutan là một quốc gia mà từ vua cho đến dân chúng đều theo đạo Phật. Tại Bhutan có một con số lớn những người Nepal sinh sống lâu đời, chừng 200.000 người. Và những người Nepal này ở trong một cái khuynh hướng mà về sau này người ta xem là tương đồng với khuynh hướng Maoist ở tại Nepal, đã muốn đời quyền tự trị riêng của họ. Kết quả là vào năm 1994, Bhutan đã quyết định là trục xuất những người này về lại Nepal. Nepal chính là quê cha đất tổ của họ. Nhưng mà ở tại Nepal thì họ vẫn không được sống như một người bình thường, mà sống ở tại các trại tị nạn. Và chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định nhận họ vào Hoa Kỳ. Có lẽ là người Nepal sau cùng sẽ là người Nepal ở Bhutan sau cùng sẽ được rời khỏi trại tị nạn vào 2 năm tới, sau khi chương trình tái định cư của những người này được hoàn tất bởi chính phủ Hoa Kỳ. Cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, thưa quý vị, một số các nhà sư Nhật Bản và Trung Quốc đã tập hợp ở tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô ngày hôm qua để tụng kinh cầu nguyện cho những nạn nhân trong cuộc thảm sát bởi quân đội của chính phủ quân sự Nhật Bản vào đệ nhị thế chiến. Nam Kinh đã là một nơi ghi lại hình ảnh bảo tàng nhất của chế độ quân sự Nhật ở trong chính sách Đại Đông Á. Nếu chúng ta xem quyển phim Đông Khai Nam Kinh, Nam Kinh nơi đừng khóc nữa, thì chúng ta sẽ hiểu được rằng trong cuộc xâm lăng của quân đội Nhật vào thành phố này năm 1943, từ năm 1930 đến năm 1940 đã để lại nhiều cuộc thảm sát. Người ta ước tính rằng có những tuần lễ quân đội Nhật đã tập trung những người đàn ông trong thành phố Nam Kinh lại và đã giết hàng 30-40.000 người một lúc. Có tất cả là hơn 65 tăng sĩ cũng như một số cư sĩ đến từ Nhật Bản đã đến đài tưởng niệm những nạn nhân trong cuộc thảm sát ở Nam Kinh để cùng kinh cầu siêu độ. Chúng ta hy vọng rằng hình ảnh của những chiếc y vàng và những lời cầu kinh của những nhà sư Nhật Bản cũng như nhà sư Trung Quốc nói lên một cái nhìn mới, sự hòa hài mới của hai dân tộc vốn có nhiều sự đối đầu ở trong quá khứ như cũng như hiện tại. Sau đó, những chiến Nhật Bản đã là một quốc gia hòa bình ở tại Điền Viễn Đông. Tuy nhiên, mấy năm gần đây Nhật Bản đã thay đổi hiến pháp cho phép lực lượng phòng vệ về quốc gia biến thành bộ quốc phòng, và quân đội Nhật Bản cũng như nói rõ hơn là hải quân Nhật Bản đã có những chạm trán với Trung Quốc trên đảo Lý Nhân, một hòn đảo tranh chấp giữa hai quốc gia. Và ngày nay người ta tin rằng sự việc chạm trán liên quan đến tranh chấp hải phận giữa Nhật Bản và Trung Quốc là một chuyện không phải là ảo tưởng mà rất có thể xảy ra trong những ngày gần đây. Ngày thứ hai này là ngày kỷ niệm lần thứ 73 cuộc thảm sát ở tại Nam Kinh. Về hình ảnh của những nhà sư Nhật Bản, trong đó có ngài trưởng lão Aritake Suna là vị phương trưởng của chùa Ryoji Nhật Bản, đã một lần nữa là một cố gắng đem hình ảnh của một tôn giáo hòa bình để hàn gắn một vết thương của quá khứ mà người ta nghĩ rằng sẽ mất rất nhiều thế hệ để phôi pha trong tâm khảm. Bên trên công đức và sư quý Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Đa Tâm đến đây được hoàn mãn. Chính đơn lễ sư công đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại tất cả quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, trưởng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp, nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kẻ duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Yeah, I'm Thank you.